Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ luận niệm Phật thập yếu của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta, Cố Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiền Tâm. Hôm nay chúng ta tiếp tục học vào tiết 55 có nhan đề là niệm Phật chớ sợ cười, đừng chờ hẹn. Thì hôm qua chúng ta đang học dở cái tiết này, nay chúng ta học tiếp. Ở trong văn luận này, chúng ta thấy tổ dạy là muốn cầu giải thoát. Đối với sự niệm Phật, phải xem là rất khẩn yếu. Khẩn tức là khẩn thiết, yếu tức là thiết yếu. Khẩn thành khẩn là khẩn thiết là chí thành chí kính, gọi là khẩn. Yếu ở đây là thiết yếu, là quan trọng. Cho nên tổ mới nói là phải xem việc niệm Phật là việc khẩn yếu. Đấy là các lối văn của các cụ các tổ ngày xưa. Thế là lối văn nó còn ở trong cái phần gì ngôn ngữ tiếng Hán rất là nhiều, tiếng Hán Việt rất là nhiều. Bây giờ thì thường là lớp trẻ bây giờ dịch thì nó dịch nó rõ ràng ra tiếng Việt, chúng ta đọc dễ hiểu hơn. Cũng nói để thêm để chúng ta biết được. Đối với người niệm Phật phải biết được lúc nào thực hành, biết được tới Phật lúc nào thì phải thực hành ngay khi ấy, không nên chờ hẹn lần nữa. Phật đã từng dạy mạng sống của con người chỉ ngắn ngủi trong hơi thở. Vì hơi thở ra mà không vào, tức đã bước sang kiếp khác. Thế thì năm tháng ngày giờ cho đến mỗi giây phút đều có cái chết không chờ hẹn ta ở trong đó. Chẳng ai dám quyết đoán mạng sống của mình dài được bao lâu. Vì vậy bậc cổ nhân mới có câu: ngày trước đầu đường còn rũi ngựa, hôm nay trong quách đã nằm yên. Hoặc câu: chớ hẹn đến già rồi niệm Phật, đồng hoang mồ trẻ thấy đông người. Đấy. Qua phần niệm Phật chớ có khất hẹn lần nữa ở trong tiết 55 này, chúng ta thấy tổ nói là hành giả tu tập niệm Phật cầu vãng sinh tịnh độ, hay là rộng ra cho đến tất cả chúng sinh, nếu muốn thoát ly sinh tử chúng khổ, vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, thọ thân kim cương Na La Diên bền chắc, trang nghiêm đẹp đẽ thanh tịnh, do công đức mà sinh ra, lấy cửu phẩm Liên Hoa, tức là chín phẩm bậc ở Tây Phương Cực Lạc làm cái thềm thang tu chứng của hành giả chúng ta được vãng sinh về đó, tùy theo cái công năng, cái sự tinh tiến tu tập tích phúc tiêu nghiệp của chúng ta ở thế gian này như thế nào. Ví dụ như chúng ta niệm Phật khơi khơi thôi, có tín tâm, nhưng mà niệm Phật khơi khơi thôi, tức là gì? Bận công ăn là việc làm, không thể nghe pháp tụng kinh niệm Phật được nhiều như các bạn đồng tu khác. Chúng ta rất tín Phật, rất là muốn có rất thật nhiều thời gian để niệm Phật, nhưng vì cuộc sống gia đình chúng ta vẫn phải đi làm công chức nhà nước, hay là làm cho các doanh nghiệp, hay là làm người nông dân bình thường, vân vân. Tín Phật lắm, muốn tu nhiều lắm, muốn niệm Phật nhiều lắm, nhưng vì công việc thế gian, công việc của xã hội và gia đình không thể cho chúng ta được nhiều thời gian như các bạn đồng tu khác. Cho nên chúng ta chỉ có thể nhất tâm niệm Phật được lúc nào chúng ta rảnh rỗi công việc mà thôi. Và chúng ta lấy cái pháp gì? Sáng được một thời tụng kinh niệm Phật ngắn ngắn, tối được một thời tụng kinh niệm Phật ngắn ngắn, hoặc rằng bận quá không thể tụng kinh niệm Phật thời khóa được, thì chúng ta hành theo phương pháp 10 hơi niệm Phật buổi sáng, 10 hơi niệm Phật buổi trưa, 10 hơi niệm Phật buổi tối. Đó. Sáng tức là lúc dậy ngủ, Ấn Quang Đại Sư dạy là thực hành phương pháp 10 hơi niệm Phật. Tức là chúng ta đánh răng rửa mặt rồi sạch sẽ đâu vào đấy. Có thể là đi lên trước ban thờ Phật hay thờ thần linh gia tiên là chúng ta thắp 3 nén hương, thay 3 chén nước mới, và chúng ta xá 3 xá hoặc là lễ 3 lễ tùy theo. Lễ cũng được mà xá cũng được. Nếu mà thành tâm được thì lễ được là tốt nhất. Thế nào là xá, thế nào là lễ, chúng ta hiểu chưa? Hiểu đúng không? Xá tức là mình đứng mình hơi gì? Hơi cúi xuống gọi là xá. Còn lễ là mình đứng thì mình lễ sát xuống thì ngũ thể đầu địa, tức là đầu mình sát đất, hai tay sát đất và hai gối thì sát đất sát chiếu, đó gọi là lễ. Đó, chúng ta nhớ nha. Đó, thành tâm thì lễ. Để cho thành tâm chí thành chí kính là lễ là tốt nhất. Lễ 3 lễ xong chúng ta đứng trang nghiêm trước ban thờ chúng ta. Chúng ta khép môi lại, hít bằng mũi, hít thật sâu. Đó, chúng ta có thể thử luôn nè, khép môi lại nè, hít nè, hít vào. Đó, hít thật sâu cái hơi chúng ta nghe đi theo hai lỗ mũi, là đi lên trên qua trên trán này, đi qua đỉnh đầu đi xuống. Đi xuống và trụ ở nơi rốn của chúng ta, nơi đan điền ấy, nơi bụng dưới chúng ta. Tức là ban dưới cái rốn của chúng ta khoảng 3 đốt 3 ngón tay nằm như thế này. Đó, chúng ta đẩy hơi xuống tận dưới đó. Đó, chúng ta thử nhá, hít vào xem nhá. Lúc hít thì khép môi lại. À, hít vào bằng mũi, mà lúc thở ra thì hơi cho môi ra, thì chúng ta niệm Phật là thở ra bằng miệng mà. Đó, hít vào sâu nè, 2, 3 theo nè, thực hành nè. Chủ hơi nó đan điền, bắt đầu niệm ra nè, chúng ta thử niệm nhé. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Cố cho đến hết hơi. Hết một hơi xong bắt đầu là hít tiếp, hít này, tiếp này, hít này. Thở ra từ từ bằng miệng niệm Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Đấy, thế là hết hơi thứ hai. Cứ như thế tuần tự cho đến gì? 10 hơi. 10 hơi xong bắt đầu chúng ta đứng, vẫn đứng trang nghiêm chắp tay như vậy, là chúng ta đọc cái bài kệ phát nguyện. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ đề, hết một báo thân này đồng sinh về cực lạc. Thế là đọc cái bài kệ ngắn nữa: nguyện sinh Tây phương tịnh độ chung, cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh, bất thoái Bồ Tát vi bạn lữ. Đấy là đọc bài phiên âm Hán Việt. Còn nếu đọc theo cái bài dịch nghĩa của tiếng Việt chúng ta là: nguyện được sinh trong cõi Tây phương, chín phẩm hoa sen là cha mẹ, hoa nở thấy Phật ngộ vô sinh, bất thoái Bồ Tát là bạn hiền. Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sinh thể giải đại đạo phát khô tượng tâm. Xá xuống một xá, xong lại đứng thẳng lên, hoặc là lễ xuống một lễ, tùy theo. Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sinh thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải. Xá một xá, hoặc là lễ một lễ. Xá thì cùng xá, mà lễ thì cùng lễ. Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sinh thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Xá xuống một xá, hoặc lễ một lễ. Hòa Nam Thánh chúng, nguyện dĩ thử công đức phổ cập ư nhất thiết ngã đẳng chúng sinh giai cộng thành Phật Đạo. Thế là xong. Một khóa lễ chỉ mất khoảng 5-7 phút thôi các quý vị. Đó, mất 5-7 phút thôi. Đấy là xong khóa lễ buổi sáng. Còn buổi trưa, nếu chúng ta đi làm ở cơ quan nhà nước, hay là công ty, hay là đi bất cứ nơi đâu, trước khi ăn cơm, chúng ta đi ra ngoài xã hội, đến khách sạn, cơ quan vân vân, mà kệ, ở trong phòng làm việc của chúng ta, đứng trang nghiêm, xá ba xá. Lúc này thì không cần phải lễ, để chúng ta xá thôi. Quay mặt về hướng Tây. Chúng ta có dễ nhận biết hướng Tây không? Phương vị hướng Tây là hướng mặt trời mọc hay lặn? Mặt trời lặn, cái này ai cũng biết đúng không? Đấy, cứ hướng về hướng mặt trời lặn mà nơi mình đang ở đó mà. Quay mặt về đằng đó là xá ba xá. Xong rồi thì niệm Phật 10 hơi như thế, phát nguyện như thế và tam tự quy mình cũng gì? Cũng xá thôi. Mình là xá xuống phía Tây thế là được. Đấy là xong thời khóa buổi gì? Buổi trưa có 5 phút thôi các quý vị, làm sao mà không tu được. Và buổi tối trước khi đi ngủ thì mình lên thắp 3 nén hương hay 1 nén hương tùy. Hay là có hương vòng rồi thì thôi không cần thắp hương nữa. Nước thì thay buổi sáng thôi, buổi tối không cần phải thay. Thì lên mình gì? Mình xá ba xá hoặc lễ ba lễ và niệm 10 hơi như thế. Phát nguyện xong tam tự quy, xá xong hoặc lễ xong là đi gì? Đi ngủ. Có khó không các quý vị? Có mất nhiều thời gian không? Không. Cứ như vậy mà thực hành. Thực hành cho đến khi chúng ta mãn báo thân này. A-di-đà Phật, theo bản nguyện của mình, sẽ hiện ra trước mắt chúng ta. Hơi thở chúng ta vừa dứt, trung ấm thân hiện ra. Bằng cái nhân duyên niệm Phật suốt đời thực hành, từ khi biết Phật cho đến khi xả bỏ báo thân của chúng ta, A-di-đà Phật hiện ra và tiếp rước trung ấm thân của chúng ta. Theo sau gót Phật gọi là đới nghiệp vãng sinh, tức là mang theo nghiệp mà vãng sinh. Nếu chúng ta tu theo các pháp gì? Tự tu, tự liễu, tự chứng, tự ngộ, tự giải thoát khác. Ở trong Phật giáo như là tu theo thiền tông, tu theo mật tông, tu theo luật tông, tu theo hoa nghiêm tông, tu theo tam luận tông, tu theo duy thức tông, vân vân đó, thì không có phần giải thoát ở trong đấy, không có phần đới nghiệp vãng sinh ở trong đấy, mà phải chờ chúng ta gọi là minh tâm kiến tính, kiến tính thành Phật như là thiền tông nói, thì khi đó mới được giải thoát. Nhưng đây chúng ta gì? Vừa tu vào, nương vào tự lực, vừa nương vào tha lực. Mà ở đây tha lực là chính. Tha lực ở đây chính là nguyện lực của Đức Phật A-di-đà, thần thông công đức, hành nguyện của Đức Phật A-di-đà. Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ 48 đại nguyện, nguyện thứ 18 ngài nói gì? Bạch với Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai là: sau này nếu con thành Phật, Có chúng sinh ở khắp trong mười phương thế giới nghe thấy danh hiệu của con mà sinh tâm hoan hỷ, vui mừng tín thọ phụng hành, chỉ niệm danh hiệu con, được mười, từ một đến mười niệm, mà đem công đức đấy muốn sinh về thế giới con. Nếu chúng sinh ấy chẳng được như nguyện, con thể không thành chính giác. Đấy, đây là nương vào gì? Nguyện thứ 18 trong 48 đại nguyện của Đức Phật mà Ấn Tổ, tức là Bồ Tát Đại Thế Chí hóa thân đó, dạy chúng ta, dành cho những hành giả, những Phật tử, những thiện nam tín nữ, những người nông dân, những người công nhân, những công chức, viên chức nhà nước và các doanh nghiệp vân vân, bận bịu không có thời gian để đi chùa nghe giảng lễ Phật tụng kinh như các Phật tử đồng tu khác, thậm chí cũng không có thời gian để tụng kinh ở tại gia, thì tu theo phương pháp gọi là mười hơi niệm Phật này. Một ngày ít nhất lấy 3 thời: sáng, buổi trưa trước khi ăn cơm và buổi tối trước khi đi ngủ. 3 thời như vậy, A Di Đà Phật sẽ tiếp ra rước thần thức thân trung ấm của vị thiện nhân ấy về Tây Phương Cực Lạc, gọi là đới nghiệp vãng sinh. Trường hợp này vãng sinh về Tây Phương thì thường là vào 3 phẩm bậc hạ, đó là hạ phẩm hạ sinh, hạ phẩm trung sinh và hạ phẩm thượng sinh, tức là 3 phẩm thấp nhất ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Còn có một hạng người nữa, có thể do cái nghiệp chướng nặng nề nhưng cái tâm cầu nguyện vãng sinh tha thiết, lấy phương pháp mười hơi niệm Phật để hồi hướng cầu sinh. Trường hợp này chưa được vào cửu phẩm thì sẽ được các vị thánh chúng như Quán Âm Thế Chí và Thanh Tịnh Hải Chúng Tây Phương Cực Lạc hiện ra trước mắt để người đó, hoặc rằng trong vòng 7-7-49 ngày trở lại, hoặc rằng những khóa lễ như thế này, các vị chân linh, anh linh, vong linh, hương linh, chúng đẳng đến tham dự pháp hội, tham dự khóa tu, nghe thấy đại chúng niệm Phật, nghe thấy các thầy giảng về pháp môn niệm Phật, hoan hỷ, vui mừng, tín thọ, phụng hành. Và trong pháp hội ấy, trong khóa tu ấy, các vị vong linh ấy, chân linh, anh linh, hương linh ấy, ở trong quái âm, nhưng gì, tín tâm niệm Phật, mong sớm thoát khổ ở cõi gì, cõi khổ ở dưới con đường quỷ thần, ma quỷ vân vân đó. Cho nên là cũng gì, cũng nhất tâm niệm Phật và muốn được vãng sinh. Nhưng mà công đức chưa đủ để vào cửu phẩm liên hoa, thì trường hợp này có thể được sinh về cõi biên địa Tây Phương Cực Lạc thế giới, tức là ở vòng ngoài, nó ở rìa rìa bên ngoài, ở sát với cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ở biên địa là thế nào? Thầy lấy ví dụ như là gì? Ví dụ như là ở rìa rìa đất nước Việt Nam của chúng ta, ở những cái nơi vùng núi biên cương của Tổ quốc và hải đảo xa xôi ấy, những cái nơi mà kém phát triển, ít người sinh sống ấy, gọi là biên địa. Thế là ở ngoài rìa bên ngoài. Như trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật dạy là hạng người mà được đới nghiệp sinh về biên địa Tây Phương Cực Lạc thế giới thì phải trải qua 500 năm sau mới được sinh vào hạ phẩm hạ sinh. 500 năm sau. Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không ở trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải, cụ tổ giảng lại đi, là 500 năm ở đây là chính là 500 năm của thế gian chúng ta, chứ không phải là 500 năm ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vì Tây Phương Cực Lạc thế giới thì không có gì năm tháng ngày giờ, vì không gian của thế giới Tây Phương Cực Lạc là gì, là vô lượng vô biên. Vì thiện nhân nào, Bồ Tát nào, Thánh Tăng nào Tây Phương Cực Lạc muốn gì nghỉ ngơi thì đó là ban gì, đó là ban đêm. Tự vị đó thấy cái lúc đó là ban đêm, vị đó thì đi nghỉ ngơi. Còn nếu vị đó thì muốn học pháp, muốn tu tập thì lại thấy đó là ban gì, trời sáng như ban ngày. Vì thế giới đó không nương tựa vào mặt trời mặt trăng để phát ra ánh sáng hay là khuất thành bóng tối, mà thế giới đó là nương vào công đức thần thông nguyện lực của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật khi còn hành Bồ Tát đạo, làm pháp tạng tỷ kiêu, trải qua hơn 21 vô số đại kiếp, hơn 21 đại kiếp đó để phát nguyện hành Bồ Tát đạo, để xây dựng tạo thành biến thành cái thế giới Tây phương Cực Lạc, do công đức mà sinh ra, do nguyện lực mà sinh ra, chứ không phải thế giới của chúng ta này do gì, do nhân duyên, do nghiệp báo của chúng sinh cộng hưởng với nhau mà sinh ra. À, thế giới thì do nhân duyên, chúng sinh thì do gì, cũng do duyên, do nghiệp mà xuất hiện, mà sinh ra thế giới này, khác nhau hoàn toàn. Đó, cho nên Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không ở trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải tổ giảng là 500 năm ở đây là tính bằng 500 năm ở thế gian chúng ta. 500 năm có dài không các quý vị? Cũng dài đúng không? Xét với thế giới chúng ta là ít nhất là phải qua trải qua khoảng độ tầm 7 kiếp người. Bình quân là 7 kiếp người. Đúng không? Đó. Thầy cứ tính là khoảng 77, 49, cứ bình quân là 70 tuổi một kiếp. Có kiếp chúng ta chết nghèo từ lúc 15, 20 tuổi, hoặc có kiếp vừa sinh ra khỏi lòng mẹ chết nghèo rồi. Có kiếp cũng được 100 tuổi. Nhưng mà 100 tuổi thì ít lắm. Chúng ta thấy ở Việt Nam chúng ta có bao nhiêu người được 100 tuổi không? Ít lắm. Chúng ta thấy được 100, nếu sống được 100 tuổi là sẽ được Chủ tịch nước tặng gì? Tặng cái giấy gì nhỉ? Giấy mừng gì? Giấy mừng thọ, đại thọ đó, 100 tuổi. Mà 100 tuổi trở lên mới được Chủ tịch nước tặng cái giấy mừng thọ ấy. Còn dưới 199 vẫn chưa được. Đấy. Ít lắm. À, xưa nay hiếm thì Chủ tịch nước mới tặng mà. Đâu có phải nhiều đâu. Người cao nhất nhà nước đã tặng, mà tặng cái giấy mừng thọ. Cho nên chúng ta thấy, đấy, thầy cứ tính sơ sơ là 7 kiếp người thôi. 7 kiếp ở nhân gian này thôi. Thế là từ biên địa Tây Phương Cực Lạc được sinh vào trong hạ phẩm hạ sinh, hoặc hạ phẩm trung sinh, hoặc hạ phẩm thượng sinh, thậm chí còn cao hơn nữa. Vì ở biên địa Tây Phương Cực Lạc, ở nơi đó có gì? Có hóa thân Phật, có chư vị Bồ Tát và hóa thân các vị Đại Bồ Tát đến nơi đó để thuyết pháp giáo hóa độ sinh rất là nhiều. Cho nên các vị về đó thì thường là thường cũng hay gặp hóa thân Phật và chư vị Bồ Tát đến cõi biên địa đấy để thuyết pháp giáo hóa độ sinh. Vì vậy mà cơ hội được vãng sinh vào trong cửu phẩm liên hoa cũng rất là nhiều. Đấy, đấy, thầy đang nói là đối với những người rất tín tâm, rất muốn thoát khổ, rất muốn được sinh về Tây Phương nhưng thời gian không có, thì sáng một thời tụng kinh niệm Phật, chiều tối một thời tụng kinh niệm Phật, hoặc là bận quá không thể tụng kinh niệm Phật được như thế, thì hành cái phương pháp 10 hơi niệm Phật như thầy nói lúc nãy, để đới nghiệp vãng sinh vào Tây Phương Cực Lạc thế giới, vào ba phẩm bậc hạ, hoặc ít thì cũng được thì vào về biên địa Tây Phương Cực Lạc, hoặc rằng được sinh ngay trong ngày đầu tiên mình nhắm mắt xuôi tay ở thế giới này, hoặc là được sinh trong tuần đầu tiên, hoặc tuần thứ hai, tuần thứ ba, tuần thứ tư, tuần thứ năm, tuần thứ sáu, tuần thứ bảy, tức là trong 49 ngày đó. Đó, thần thức đủ duyên nó được đến dự pháp hội, được chư tăng khai thị, được đại chúng đồng tu và khuyến hóa và lấy công đức niệm Phật để hồi hướng cho. Đó. Ví dụ như chúng ta đấy khóa tu như thế này, các vong linh, các cụ gia tiên hay người thân chúng ta mất trong vòng 49 ngày, được các thầy khai thị cho, đại chúng lấy công đức tu tập để cùng hộ niệm cho, giúp đỡ cho, cầu nguyện tam bảo gia hộ cho. Công đức thì chưa đủ để vãng sinh, cho nên gọi là đới nghiệp để sinh về biên địa Tây Phương Cực Lạc. Có vậy. Cái này Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng có. Có khá nhiều, chứ không phải là có ít. Mà đại đa số, Hòa Thượng Tịnh Không nói bây giờ mà muốn sinh thẳng vào Tây Phương Cực Lạc á, thì phải tu hành tinh tiến lắm, đoạn ác tu thiện á, hội đủ duyên lành mới có thể á, vãng sinh được. Tin sâu nguyện thiết hành chuyên mới vãng sinh được. Còn bây giờ chúng ta đừng có mà nghe mấy cái ông mấy bà đi chờ niệm mà bảo là không cần phải tu, không cần phải đến chùa, không cần phải nghe giảng, không cần phải tụng kinh, chỉ cần là gì, đoàn trợ niệm đến là trợ niệm cho 8 đến 12 tiếng hoặc 24 tiếng đồng hồ, thân mềm mà đầu ấm là được vãng sinh. Vỗ tay đồng đốc với nhau và vãng sinh. Hòa thượng Tịnh Không ạ, đây tôi khẳng định lại, năm 2020 Hòa thượng Tịnh Không có giảng và cụ tổ nói rất rõ cái điều này. Cái trường hợp đó đi trợ niệm đó mà cái người mà mất kia lúc còn sống chưa quy tam bảo, chưa tu tập các thiện pháp, chưa bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, chưa có tín tâm gì với tam bảo một chút nào cả. Sau khi họ ốm bệnh, họ sắp chết, người nhà mới mời đoàn trợ niệm đến để niệm Phật cho họ trước khi lâm chung. Niệm Phật được cả 8 đến 12, thậm chí 24 tiếng, thậm chí nhiều hơn. Thân thể mềm mại, mắt mũi tươi rói, ấm ở đỉnh đầu. Hòa thượng nói trường hợp này cũng chưa chắc được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Nhưng Hòa thượng khẳng định là gì? Trường hợp này thoát ba đường khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh là rất là cao. Có nghĩa thoát khổ ba đường rất là cao, nhưng vãng sinh thì không chắc chắn. Hòa thượng nói được sinh về cõi trời, cõi người thì nhân duyên cũng đã rất là lớn rồi. Vì trong kinh Phật nói mất thân người được lại thân người khó lắm, khó hơn là con rùa mù 500 năm trồi lên mặt nước mà đụng phải bọng cây nổi ở trên mặt biển đó các quý vị. Đó, khó lắm. Nhưng mà được lại thân người đã quý rồi, được gặp Phật Pháp ở đời sau tu tiếp thì là càng quý nữa. Còn đừng có hiểu lầm, bây giờ đại đa số các đạo tràng đi chợ niệm bây giờ cứ đi chợ niệm không biết rằng người đó trước đấy có làm phúc làm thiện, tu nhân tích đức hay không, có quy tam bảo không, có tụng kinh niệm Phật không, có đoạn ác tu thiện không, vân vân. Thậm chí là một con người cả cuộc đời của họ chưa bao giờ đến cửa chùa một lần, cũng chưa bao giờ niệm Phật được một câu. Bây giờ họ nằm ốm liệt giường liệt chiếu trên được giường bệnh, gọi là cấm khẩu không nói được nữa, thậm chí tai cũng không nghe được nữa. Thế niệm Phật một vài ngày hay một vài giờ, một vài tiếng họ chết. Họ chết xong cứ thế niệm Phật cho đến 8 đến 10, 12, 15, 20, 30 tiếng gì đó, tùy. Thế là kiểm tra thoại tướng chân tay mềm mại và bảo là ấm trên đầu rồi, bắt đầu vỗ tay đông đốp với nhau xác nhận là trường hợp này thì vãng sinh rồi, vãng sinh Tây Phương Cực Lạc rồi. Đây gọi là mê tín dị đoan. Chúng ta nghe theo cái này mà chúng ta không tu, chúng ta cứ chờ là thôi, cần gì phải tu. Lúc chết chỉ cần, sắp chết chỉ cần mời ban trợ niệm đến là niệm cho được vãng sinh. Rất nguy hiểm. Năm 2020 Đại Lão Hòa Thượng nói là gì? Trường hợp hiểu lầm gì về pháp trợ niệm như vậy rất là nguy hiểm. Chúng ta biết vì sao gọi là trợ niệm. Trong Ấn Quang Đại Sư Văn Sao tổ giảng là gì? Ấn tổ giảng là trợ có nghĩa là gì? Là trợ duyên, là phụ giúp cho thôi. Chúng ta hiểu cái từ trợ trong chữ Hán không? Trợ khác hoàn toàn với gì? Với chính. Chính duyên, chính hạnh. Còn cái trợ duyên là người khác giúp đỡ cho mình một phần nào đó thôi các quý vị. Đó. Đừng hiểu lầm. Chúng ta hiểu lầm là chết. Rất nguy hiểm. Cứ bảo là đến niệm Phật là được một tí như vậy, bảo là gì là vãng sinh rồi, vỗ tay đồng đốt với nhau. Thế cuộc đời này cần gì phải tu? Hóa ra mấy ông mấy bà đi chờ niệm là gì? Là người ban phúc giáng họa cho chúng sinh hay sao? Tôi cứ lấy một cái ví dụ. Một cái thằng cô quan nhà bà A, bà B này, nó ham mê cờ bạc, nghiện rượu chè, hút sách. Nó ngồi đấy cho các bà trợ niệm, các ông trợ niệm cho nó gì? 10 tiếng đồng hồ, 20 tiếng đồng hồ. Xong thả nó ra, nó hết nghiện ma túy chưa? Nó hết nghiện cờ bạc không? Nó hết nghiện chơi game điện tử không? Các vị nghĩ xem nó có hết không? Tôi nói một cái ví dụ đơn giản rất rất nhỏ ở thế gian như thế. còn không hết. Huống chi là nghiệp tập của một chúng sinh nó gây tạo từ vô thủy kiếp đến nay. Đấy, chúng ta vô hình chung đưa Phật pháp vào cái chỗ gọi là mê tín dị đoan. Rồi dần dần họ nói thì cả cái pháp môn tịnh độ của chúng ta là mê tín dị đoan. Rồi thế gian họ cũng gì, cũng chửi mắng và dèm pha bảo Phật giáo của các ông là mê tín dị đoan. Cái này chúng ta cần phải lưu tâm. Không bao giờ có cái chuyện không làm mà vẫn có ăn ở cái thế giới này cả các quý vị. Nếu không làm mà vẫn có ăn chỉ có đi ăn trộm ăn cắp. Mà ăn trộm ăn cắp thì sớm muộn cũng sẽ bị gì? Tra tay vào gì? Vào còng mà thôi. Ăn trộm ăn cắp cũng phải đi chứ không phải tự nhiên có đâu. Chứ còn cứ nói người đó có duyên lành cho nên mới được đại chúng đến trợ niệm. Tôi xin thưa các quý vị, chúng ta đến ngồi ở Tam Bảo đây nghe giảng đây, tu tập 5-7 năm, chục năm, thậm chí có thầy đến nghe theo thầy giảng từ năm 2003 đến giờ. Năm nay là bao nhiêu năm rồi? 19 năm rồi. Về cũng tụng kinh niệm Phật, đoạn ác tu thiện 19 năm nay. Nhưng đã thành thánh, thành Bồ Tát, thành Phật chưa?
Chưa.
Gọi là có thay đổi, có chuyển biến tốt, từ một người xấu thành một người tốt, từ một người ác thành một người thiện hơn rất là nhiều. Cái đấy có không? Có. Vì hạt giống Bồ Đề tâm Phật tưới tẩm ở trong A Lại Gia Thức của chúng ta. Cho nên chúng ta hiểu thêm về nhân quả, cho nên sợ không dám làm việc ác, thường hay làm các việc thiện. Chúng ta thấy mười mấy năm trời chính nhân học Phật, tu hành tinh tiến, sáng tụng kinh từ lúc 4 giờ đúng không? Tối tụng kinh từ 7 giờ đến 9 giờ mới đi ngủ. Trưa hoặc chiều rỗi rỗi lại tụng kinh, lại niệm Phật. Chúng ta tu tập như thế, hành trì như thế mà mong A Di Đà Phật hiện ra để cho chúng ta thấy một lần, còn ít người thấy là. Vì sao? Vì ác duyên nghiệp tập từ vô thủy kiếp quá dày, quá sâu, quá nặng, quá lớn. Duyên lành với Phật pháp thì còn quá mỏng, quá ít, quá nhỏ nhoi. Cho nên Phật mà cứ nó niệm Phật được vài ngày, tu Phật được vài năm, mong thấy Phật Phật hiện ra sờ sờ trước mắt cho nó xem thì dễ quá. Mà dễ quá thì chúng sinh lại gì? Hóa nhờn. Cho nên trong kinh Pháp Hoa Đức Phật mới nói gì? Vì sao Như Lai phải thị hiện nhập niết bàn? Ngài mới lấy một cái ví dụ giống như người cha lành thấy con của mình uống nhầm thuốc độc, đem thuốc tốt cắt đều đưa cho các con, bảo các con uống. Thì trong đó có những đứa thì không mất bản tâm thì nghe theo lời cha uống ngay, còn có đứa mất bản tâm thì nghi ngờ, nghĩ rằng chỉ một cái dúm thuốc nhỏ nhỏ thế này mà khỏi bệnh được cho nên thì bỏ không uống. Những đứa con nghe theo cha, tin theo cha thì uống vào liền khỏi, còn những đứa thì nghi ngờ không uống thì bệnh càng ngày càng nặng. Người cha thấy thế thương các con cho nên nói rằng cha có việc phải đi xa nhà. Đi được vài ngày nhắn tin về cho các con nói rằng, bảo người thân quay trở lại nói với các con rằng cha của ngươi đi sang nước này nước nọ và bị tai nạn và bị bệnh và bị chết mất rồi. Những đứa con ở nhà lúc đó nghĩ đến cha mình nay đã chết. Những người nghe theo cha, uống thuốc của cha thì nay đã khỏi bệnh hết rồi. Mình nay bệnh trên thân càng ngày càng nặng, thuốc của cha vẫn còn đó, nếu mình không uống, cha mình đã mất rồi, sau này không còn ai chữa trị cho mình nữa. Cho nên mình muốn mạnh khỏe thì mình phải uống thuốc của cha để lại thôi. Thế là những đứa con đánh mất bản tâm không uống thuốc trước đây đang bị bệnh kia liền là gì? Thi nhau uống thuốc. Uống xong khỏi rồi á, uống xong thì đương nhiên là khỏi. Khỏi rồi thì cha lại gì? Đi về mà nói rằng đây là phương tiện của cha, muốn là dành cho các con gì? tin vào thuốc của cha là gì? Có thể chữa được bệnh khổ của các con. Nhưng mà các con không uống, vì vậy cha mới phải dùng phương tiện đấy để cho các con uống vậy. Cho nên chúng ta thấy không? Đức Phật là đối với chúng sinh như thế. Chứ không phải là chúng ta cứ muốn cái gì là Phật cho ngay. Muốn cái gì là có ngay. Cái gì dễ dãi quá chúng ta sẽ bảo là gì? Ôi giời, có gì đâu. Đã có Phật rồi. Niệm Phật vài ngày là Phật độ cho ngay. Tụng kinh vài biến là Phật gì? Phật thương ngay. Vì vậy mà chúng ta gì? Sám hối xong lại đi làm việc ác. Làm việc ác xong á, chúng ta nghĩ là gì? Ồ, cứ làm rồi lại có Phật độ mà. À, cho nên nghĩ rằng gì? Phật luôn ở bên cạnh chúng ta để giúp chúng ta. Chúng ta không thể khoe là mình là gì? Mình là đệ tử Phật, mình là con Phật, mình là đệ tử tại gia của Phật đấy. Là thiện nam tử, là thiện nữ nhân, là con tại gia của Đức Phật. Tôi đệ tử Phật. Rồi mình đi làm hết việc ác này, việc ác nọ. Hết lần này đến lần khác. Cứ sám hối xong lại làm, sám hối xong lại làm, vân vân. Thế thì không được vậy. Phật cũng không thể che chở cho chúng ta được. Phật thương chúng ta như người mẹ thương con đỏ cũng không thể che chở cho chúng ta được. Cho nên vãng sinh mà dễ như thế. Xin thưa các quý vị, trên đời này thì các vị còn giỏi hơn là Thích Ca Mâu Ni Phật. Nếu mà như thế mà vãng sinh được, ngày xưa Đức Phật khuyên các đệ tử: các này các tỷ kheo, các ông hãy chia thành nhóm gì? Một người, hai người, ba người. Rồi này các thiện nam tử, các thiện nữ nhân, các ngươi hãy chia thành gì? Nhóm năm, ba, bảy người, chục người. Và cứ đi hết ở khắp thế gian, bất cứ ở nơi đâu có người ốm, có người sắp mất, các ngươi đến đó và gì? Và trợ niệm cho họ 8 đến 10 hoặc 20, 24 tiếng đồng hồ. Và những người đó gì? Đều được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc hết. Các vị có thấy kinh nào Đức Phật dạy như vậy không? Trong ba bộ kinh Tịnh Độ, A Di Đà Kinh, Quán Vô Lượng Thọ Kinh và Vô Lượng Thọ Kinh, gọi là Tịnh Độ Tam Kinh, các quý vị có thấy kinh nào Phật dạy trịnh trợ niệm là chính nhân cho của người tu không? Không có. Cho nên chúng ta học Phật phải y cứ vào lời Phật dạy, tức là phải y cứ vào gì? Vào kinh điển. Bây giờ một số các Phật tử gọi là cuồng tín, nghĩ là đi trợ niệm là vãng sinh hết. Trường hợp nào cũng thế, niệm là 8 đến 10 đến 24 tiếng hoặc lâu hơn tí nữa, bắt đầu là kiểm tra thoại tướng, chân tay mềm mại, quay lên TikTok đăng lên mạng, bắt đầu quảng cáo với nhau là gì? Vỗ tay mầm với nhau, vãng sinh rồi, vãng sinh rồi, vãng sinh Tây Phương Cực Lạc rồi. Nghe mà đau lắm các quý vị. Chúng tôi không phản bác việc đi trợ niệm rất tốt. Nhưng chúng tôi không đồng ý với cái các vị đi trợ niệm trường hợp nào cũng bảo là mềm mại thân thể ấm đỉnh đầu là vãng sinh. Đại lão Hòa thượng Pháp Sư Tịnh Không năm 2020, ngài nói rằng không phải trường hợp nào như vậy cũng vãng sinh, trừ những trường hợp lúc còn sống họ đã quy tam bảo, đã tu hành tinh tiến. Chúng ta nhớ nhé, đã quy y tam bảo và tu hành tinh tiến, tới khi họ sắp xả bỏ báo thân, được các bạn đồng tu hoặc chư tôn đức tăng ni hoặc các bạn đồng tu đến để trợ niệm cho họ, nhắc nhở họ đừng có quên câu Phật hiệu, đừng có quên gì? Nguyện vãng sinh. Những trường hợp như thế, mềm mại thân thể, ấm nơi đỉnh đầu, Hòa thượng mới nói gì? Cơ hội vãng sinh mới gì? Nắm chắc trong tay. Nhớ nhé. Như vậy là có điều kiện. Các vị về nghe Hòa thượng giảng năm 2020, có điều kiện quy tam bảo, tu tập tinh tiến, đoạn ác các tu thiện lúc còn sống. Nhưng khi sắp chết thì có thể là bị bệnh tật, do trả cái nghiệp tiền kiếp cho nên có thể bị bệnh ung thư, bệnh nan y, quái ác, vân vân. Vị này có thể là đau đớn, quên mất gì? Mất hạnh nguyện vãng sinh của mình lúc còn khỏe, quên mất công đức tu hành của mình lúc còn trẻ, vân vân. Cho nên Lúc đó may mắn được chư Tôn Đức Tăng Ni và các Phật tử đồng tu trong ban trợ niệm đến để ở bên cạnh mình, nhắc nhở mình, sách tiến mình, niệm Phật hiệu vào tai mình, vào thần thức của mình, vào a lại gia thức của mình để nhắc nhở mình. Thì trường hợp đó Hòa Thượng nói cơ hội vãng sinh gì mới nhiều. Đấy, nhớ nhé, có điều kiện. Còn nay một số các Phật tử chủ trương là gì? Ly tăng, ly tự, tạo lập thành từng nhóm, từng nhóm, và cứ nói là niệm Phật là kiểu đấy là gì? Vãng sinh với nhau hết. Cho nên một số Phật tử bây giờ cứ hiểu lầm. Nhưng các vị bây giờ thì bắt đầu là chủ trương gì? Ly tăng, ly tự. Bây giờ các vị đủ mạnh rồi, bắt đầu chủ trương là ly tăng, tức là gì? Tạo lập thành từng nhóm, không đến chùa nữa, tức là ly tự. Không nghe giảng, không nghe các sư giảng nữa. Thậm chí là một số các Phật tử ở trên Sơn La viết tâm thư cho Thầy, nói rằng xin Thầy là gì? Giải thích cho bọn con. Đạo tràng của chúng con trước đây cũng gì? Thường hay đi các chùa như là chùa Quán Sứ, chùa Khai Nguyên, rồi các chùa Hoằng Pháp, rồi chùa trong Thầy Giác Nhàn, rồi các chùa mà có các quý Thầy hay giảng về tịnh độ, là các Phật tử chúng con thường hay đến để tùy hỷ, đến để tu tập, nghe giảng và tu tập dưới sự hướng dẫn của các quý Thầy. Sau đó về đạo tràng chúng con tụng kinh Vô Lượng Thọ, tụng kinh A-di-đà và niệm Phật, chuyên tu theo pháp môn tịnh độ như thế. Nhưng mà cách đây 2-3 năm là bà chúng trưởng với lại một nhóm không cho tụng kinh nữa, cũng không cho nghe các Thầy giảng nữa, nói rằng như thế là tạp tu. Thậm chí chúng con mở pháp của Hòa Thượng Tịnh Không để nghe Hòa Thượng giảng, các vị cũng không cho mở nữa, nói là như thế là gì? Nghe như thế là tạp tu. Và chỉ một câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi, không nghe bất cứ vị sư nào giảng nữa, mặc dù đó là gì? Hòa Thượng Tịnh Không. Mở pháp Hòa Thượng Tịnh Không cũng không cho nghe giảng nữa, bảo là chỉ cần nhất môn thâm nhập, trường kỳ chuyên tu một câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Có nghe pháp, chỉ nghe pháp để trợ niệm. Có đi gieo duyên, chỉ có đi trợ niệm, không đi chùa. Tức là ly tự. Tự tức là chùa mà, ly tự. Không nghe các quý Thầy giảng, thậm chí Hòa Thượng Tịnh Không giảng, không cho nghe nữa, tức là ly gì? Ly tăng. Rất nguy hiểm. Đây là cái bức tâm thư của các Phật tử ở Sơn La, tỉnh Sơn La, gửi cho Thầy. Thầy cũng không muốn nói cái này đâu, không muốn đồng chạm đâu, nhưng mà thấy nó đi quá đà rồi, đi quá đà mất rồi. Nếu cứ để như thế này, 5, 10, 20 năm nữa thì rất nguy hiểm cho các Phật tử, biến Phật giáo chúng ta thành một tôn giáo gì? Mang đậm đà cái bản sắc gọi là mê tín dị đoan. Đó. Làm gì ở trên cuộc đời, làm gì có chuyện là không làm mà vẫn có gì? Có ăn giàu, có sung túc, chỉ có đi ăn cướp mà thôi. Mà đi ăn cướp thì không sớm thì muộn thấy thì hỏng. Cho nên là chúng ta phải cẩn thận cái này. Đó. Đấy, tôi cứ lấy một cái ví dụ. Đấy, các vị cứ niệm Phật. Bây giờ tôi cho, nếu các muốn thử, tôi cho thử thì thử đến 10 lần. 10 lần thử, nếu các vị thay đổi được chỉ cần 3 trong 10 lần đó thôi, tôi tâm phục khẩu phục. Lần thứ nhất, một anh chàng thanh niên đang thất tình, nó yêu một cô gái, nó thất tình, nó đang khóc, nó đang muốn nhảy cầu, nhảy lầu tự tử. 5, 10 Phật tử, 20 Phật tử thay nhau đến đó niệm Phật cho nó 18 tiếng, 12 tiếng đến 24 tiếng đồng hồ, rồi giáo hóa cho nó rằng thôi anh nhà, yêu làm gì cho nó khổ. Cái chuyện vợ chồng nó là cái nhân duyên, cái chuyện là tình ái dục vọng nó bẩn thỉu ở thế gian, yêu làm gì cho nó khổ. Sống thanh tịnh đi anh, buông hết đi anh, nghe theo tôi thì anh niệm Phật để Phật A Di Đà độ cho anh hết khổ, độ cho anh được hoan hỷ, độ cho anh được sung sướng, độ cho anh được vui vẻ, độ cho anh được an lạc, độ cho anh được gì, được về Tây phương cực lạc thế giới. Rồi tất cả gì thay nhau vào chờ niệm cho nó. Tôi không chỉ 24 tiếng đồng hồ, tôi cho hẳn 24 ngày đêm. Trường hợp thứ nhất, xong 24 ngày đêm đó hỏi đó, thế anh đã quên được chuyện tình cảm của anh chưa? Quên được cô ấy chưa? Cháu nó vác dao nó đuổi cho chạy, bỏ cả dép mà chạy. Tôi nói thật, nào thử đi, một cái gọi là tình ái nho nhỏ ở thế gian thôi, nó tiêu được không? 100 người may mắn mới có 1-2 người gì quên được và tiêu được, còn lại chiếm đại đa số 97, 98, 99 người, thậm chí có khi cả 100 người đều gì đều không tiêu được. Chúng ta nghe cái từ gì, mượn rượu giải sầu, sầu càng sầu thêm bao giờ chưa? Có chưa? Đó, trường hợp thứ nhất là gì, một anh thanh niên thất tình, niệm cho nó hết thất tình, quên hết đi xem có được không? Không được. Trường hợp thứ hai, đổi là anh thanh niên là cô gái. Nào thì bảo thôi anh thanh niên nó ương bướng, nó ngang ngạnh, nó khó gì, khó độ. Thì bây giờ cô gái thất tình, nó đang muốn gì, nhảy lầu tự tử, nhảy cầu tự tử, uống thuốc treo cổ để tự tử vân vân. Nào mấy ông mấy bà đến đó để, này cô gái kia, chuyện tình ở thế gian á, như gió thoảng qua tai, như đôi giày dép á, cần phải đến lúc bỏ đi, có gì đâu mà cô phải gì, phải nuối tiếc. Cô hãy niệm Phật đi, A Di Đà Phật sẽ độ cho cô, cô sẽ được vãng sinh về Tây phương, thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ, tuổi thọ vô lượng, thân tướng như là gì, còn đẹp hơn cả tiên nữ vân vân. Rồi nếu mà cô chưa niệm được thì thôi, cô cứ ngồi đấy hoặc là cô cứ nằm xuống, chúng tôi sẽ niệm cho cô. Cô cứ yên tâm, cô không phải làm cái gì cả, cô chỉ cần nghe theo chúng tôi thôi. Rồi cô cứ nằm yên xuống đấy nhé, chúng tôi trợ niệm cho cô, tiêu trừ hết gì, những nghiệp chướng đời trước đời này của cô, tiêu trừ hết gì, mối tình oan trái của cô. Rồi cô sẽ thấy tâm cô an tịnh thảnh thơi. Và xuống vào niệm Phật cho cô ấy 8 tiếng, 12 tiếng, 24 tiếng đồng hồ, tôi cho cả hẳn 24 ngày đi. Nghĩ rằng các vị nghĩ xem cô ấy có hết được không? Có hết không? A Di Đà Phật. Một cái việc nho nhỏ ở thế gian như vậy mà chúng ta còn không có cách chi để hóa giải nó, thì thử hỏi rằng các vị, cái nghiệp chướng mà mình gieo tạo từ vô thủy kiếp đến nay, nó ở trong gì? A Lại Gia Thức này. Cái chủng tử, cái hạt giống ở trong này gì? Nó bung ra, nó sinh ra bệnh khổ, oan gia trái chủ thì đầy trên hư không, đầy dưới mặt đất, để chờ trực sẵn để lôi nó đi đến trước Diêm Vương điện tiền để làm sao? Để thưa kiện nó. Mấy ông mấy bà đến thì có quyền năng gì, có thần lực gì, có công đức gì mà đòi giải quyết cái nợ nhân quả vô thủy kiếp cho một chúng sinh để dắt họ về Tây phương. Bảo A Di Đà Phật chúng ta con không có, nhưng A Di Đà Phật có. Đúng, A Di Đà Phật có, nhưng A Di Đà Phật cũng phải tuân theo cái gì, cái quy luật vận hành của nhân quả. Các quý vị, mười phương ba đời chư Phật xuất hiện ở thế gian, không có đức Phật nào làm trái được quy luật vận hành của nhân quả của tự nhiên. Các vị hiểu cái điều đó. Người học Phật chúng ta mà không hiểu điều đó gọi là gì, kẻ ngu si không có trí tuệ. Cho nên cái pháp tu trợ niệm nó chỉ là gì, để nuôi lớn cái tâm bồ đề của chính chúng ta và trợ duyên cho người khác nhớ Phật, niệm Phật đó, trước khi gì xả bỏ báo thân. Niệm vì niệm cuối cùng ở trong kinh Phật dạy, niệm cuối cùng rất quan trọng đối với chúng ta. Niệm cuối cùng mà niệm thiện thì sẽ được đi về cõi thiện. cõi lành, cõi tốt. Mà niệm ác á, niệm đau khổ thì sẽ thường là đi về gì? Ba đường ác đạo. Cho nên bây giờ nhầm lẫn cái việc mà cứ bảo là mềm thân, ấm đầu, là vỗ tay đôm đốp và nói với nhau vãng sinh rồi, vãng sinh rồi. Tôi không nhất trí cái việc đó. Vì thực tế nó không bao giờ có cái chuyện đó. 100%, 10% đã khó, huống chi là 100%. Huống chi ca nào mềm thân ấm đầu một cái là vỗ tay bảo vãng sinh rồi. Tôi kể cho các Phật tử nghe một câu chuyện thật 100%. Các quý vị không tin tôi có thể đi hỏi đích thân Pháp Sư Ngộ Thông. Năm 2012 về làm Pháp Hội Trung Phong Tam Thể Niệm ở tại chùa Khai Nguyên. Khoảng độ 7:30-8 giờ tối mới xong. Xong xong một cái là có một trường hợp cái hai vợ chồng Phật tử dưới Hà Nội tu hành rất tinh tiến. Hai vợ chồng này sinh được một cô con gái, năm lên 8 tuổi. Không may cô con gái bị bệnh hiểm nghèo, ung thư. Cô con gái đó tuy mới 8 tuổi nhưng đã đi quy Tam Bảo, đã biết niệm Phật. Trước khi chết á, cô con gái của hai vợ chồng Phật tử này còn niệm Phật liền miệng. Niệm Phật ở trên miệng, niệm ra tiếng, nói niệm cho đến khi nó đuối, yếu dần và cháu thì cháu mất đi, lìm trong câu Phật hiệu. Ban trở niệm, niệm cho thì 24 tiếng đồng hồ thay nhau. Niệm đến cái mức là thân thể thì mềm mại, tươi rói và ấm lên đỉnh đầu. Trường hợp này chính tôi được chứng kiến ở tại chùa Tản Viên năm 2012. Hai vợ chồng người nhà này đang chuẩn bị chào Pháp Sư để đi xin đi xuống núi, nó khoảng độ tầm 9:30-10 giờ đêm. Thế thì tự nhiên nó thấy cái cô vợ là tự nhiên là cứ thấy mặt mũi cứ lờ đờ là quay lờ đờ, bắt đầu là òa lên khóc. Thế Pháp Sư mới gọi vào trong nhà thờ tổ. Ngày xưa nhà thờ tổ ở trên chùa Tản Viên là rất đơn giản, là lợp cái bờ lô xi măng. Đi vào Pháp Sư mới nói chuyện một tí. Thì cái trường hợp cái cô kia gì mới khai khẩu mở miệng ra bên khóc, mới nói là gì: con ấy nhớ mẹ con. Bảo con nhớ mẹ con. Lúc đó mọi người mới ngã ngửa ra. Trước đó ban trợ niệm miền Bắc, ngày đó là ban trợ niệm miền Bắc, quay cả các cái clip nói rằng em bé này đã được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Bằng cái minh chứng là gì? Trước khi em mất, em vẫn niệm Phật. Trước khi bị bệnh, em đã quy Tam Bảo từ năm 4-5 tuổi với bố mẹ. Và trước khi em mất, em vẫn niệm Phật, niệm cho đến khi yếu không còn niệm được nữa, và em từ từ ra đi. Ban trở niệm, niệm cho 18 hay là 24 tiếng đồng hồ thì đã lâu tôi không nhớ, nhưng mà có nghĩa là phải rất lâu. Từ ngày đêm hôm trước đến ngày đêm hôm sau. Thoại tướng đẹp đẽ, đi như người cười, chân tay mềm mại, ấm nơi đỉnh đầu. Đến hôm sau rồi hơi ấm vẫn còn ở trên đỉnh đầu. Và mọi người khẳng định trường hợp này chắc chắn vãng sinh. Cho nên cả hai vợ chồng Phật tử ấy cứ tin tưởng là gì? Con mình đã được vãng sinh rồi. Cho nên từ đó là Pháp Sư đi về tổ chức Pháp hội ở đâu cũng đi theo. Nhưng khi lên tới Tản Viên đi 3-4 Pháp hội liền, cái lần về đầu tiên 3-4 pháp hội liền, vợ chồng hoan hỉ đi theo. Đến Pháp hội Khai Nguyên là pháp hội cuối của cái năm đó. Xong Khai Nguyên còn lên Tam Đảo hay lên đâu nữa một lần nữa thì xong mới nghỉ thì phải. Đó. Xong Hòa Thượng mới sang Thượng Tọa, Pháp Sư mới sang nước ngoài. Thế là đấy, trong cái câu chuyện tôi nói thì đấy, lúc đó nó mới nói là con, nó khóc, nó mới òa lên, nó bảo con nhớ bố mẹ con lắm. Mới vỡ lẽ giờ kìa, đâu có vãng sinh đâu. Vậy mà ai cũng khẳng định là gì? cháu được vãng sinh bằng cái nhân duyên như thế, thoại tướng như thế đã được vãng sinh rồi. Bố mẹ lại đi theo mấy pháp hội trung phong để hồi hướng lại cho con, nhưng đến pháp hội ở núi Tổ ở Tản Viên một cái thì cháu lại mới nhập vào mẹ và nói ra cái điều đó. Chúng ta thấy đấy, các quý vị có thể một lúc nào đó gặp lại pháp sư Ngộ Thông á, thỉnh lại pháp sư cái câu chuyện đó, và pháp sư chính là cái người thì xử lý cái vụ đó. Ngày đấy tôi không xử lý cái vụ đó đấy. Xong rồi cũng phải lừa, phải đến 30 phút xong ấy cháu nó mới ra cho, thì bố mẹ mới về, mới bảo là về từ giờ trở đi sẽ tiếp tục tụng kinh để hồi hướng siêu độ cho cháu. Cho nên các cụ ngày xưa nói là tin bạn mất bò là chỗ này đấy, rất là nguy hiểm. Chúng ta không lo cho bản thân mình mà chỉ đợi người khác lo cho thì nguy hiểm lắm. Tự thân chúng ta phải tu phải lo đấy chứ. Đó, các vị cứ nghĩ đi, xem đi, xem các vị đi chợ niệm bây giờ, xem nhà mình đây cũng rất nhiều Phật tử đi chợ niệm này, khá nhiều đấy. Có những Phật tử ngày xưa đi chợ niệm thì nói với các vị đêm hôm khuya khoát gọi đâu có đấy, đi xuống tận Hà Nội, thậm chí đi sang tận tỉnh khác chợ niệm cũng đi. Thầy cũng gì cũng tán thán công đức đi chợ niệm, nhưng thầy luôn nói rằng đi chợ niệm là gì, là gieo duyên, là phát bồ đề tâm rộng lớn để gieo duyên cho chúng sinh thôi nhé, chứ đừng có bao giờ khán thoại tướng. Thấy thân thể mềm mại ấm lên đỉnh đầu mà khẳng định họ được vãng sinh Tây Phương rồi nhé. Nói như thế là gì? Là chúng ta nói dốc, nói như thế là nói mớ, nói như thế là nói gì? Sai sự thật. Dần dần đi lầm vào đường tà. Mà chúng ta không biết chúng ta đang hành tà đạo. Chúng ta đang dẫn dắt cho vô số những quần sinh gì? Đã ngu, đã si, đã lười biếng rồi còn gì? Còn ngu si và lười biếng nữa. Đó. Đạo Phật là gì? Đạo Phật của chúng ta là một tôn giáo có trí tuệ, có lòng từ bi, vị tha rộng lớn. Đạo Phật chúng ta còn được gọi là một nền giáo dục tốt nhất trong các nền giáo dục ở thế gian này. Khi là tôn giáo, khi nói Đạo Phật là tôn giáo, tức là có tính gì? Có tính chất là nghi lễ, cầu an, cầu siêu. Đạo Phật nhìn trên khía cạnh tôn giáo này là Đạo Phật gì? Ở cái tầm hạ xuống thấp nhất. Để cho gì? Những người dân dễ bề bước lên. Giống như một căn tầng lầu, nếu như mà không có gì, không làm cầu thang, thì chúng sinh không thể leo lên được cái tầng lầu ấy, mặc dù ở trên đó có đẹp như thế nào đi chăng nữa. Cho nên Đạo Phật tôn giáo là tất cả những cái gì? Những cái nghi thức, nghi lễ. Ví dụ kể cả Pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm này, Quán Âm Tam Thể Niệm này, Pháp hội Địa Tạng này, Pháp hội Tụng Kinh Dược Sư này, Pháp hội Tụng Kinh A-di-đà, Pháp hội Tụng Kinh Lương Hoàng Sám, vân vân. Tất cả cái đó đều là gì? Những nghi thức, nghi lễ của tôn giáo, của Đạo Phật chúng ta. Đó là gì? Là phương tiện, là quyền hóa do gì? Chư Tổ nương vào lời Phật dạy ở trong kinh để chế định ra các nghi lễ để cho gì? Cho chúng sinh, cho tín đồ Phật tử, gọi là mình gọi nôm na là cấp thấp nhất. Những người dân, những người thiện nam tử, những người thiện nữ nhân có cái gì? Có một chút cái niềm tin vào tôn giáo, tin vào Đạo Phật để đến chùa, để học Phật, để tụng kinh, để tin sâu nhân quả, để đoạn ác tu thiện, vân vân. Cho nên đây gọi là Đạo Phật tôn giáo. Nhìn Đạo Phật trên khía cạnh tôn giáo, Chúng ta hiểu thế nào là tôn giáo? Tôn là gì? Là tôn chỉ, là mục đích. Tôn là gì? Là chỉ cho đấng tối cao. Đấng tối cao ở đây chính là Đức Phật gì? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật A Di Đà. Đấng tối cao ở đây còn là chư vị Bồ Tát, chư hiền thánh tăng, là đối tượng để cho chúng ta gì? Nương vào để chúng ta gì? Chúng ta sở lễ, chúng ta quy kính, chúng ta gì? Cúng dường, chúng ta nương tựa. Đấy, đấy là chữ tôn. Giáo là gì? Đấy, nói nôm na đấy, phải chữ tôn chứ. Chữ giáo là gì? Giáo tức là những lời dạy từ kim khẩu của Đức Thế Tôn và từ chư thánh đệ tử của Đức Thế Tôn được kết tập thành tam tạng thánh điển trong nhà Phật chúng ta, đó là gì? Kinh tạng, luật tạng và luận tạng. Đó là giáo môn, những lời dạy từ kim khẩu Đức Phật và chư thánh đệ tử và các bậc tổ sư sau này giải thích. Đấy, tôn giáo đấy các quý vị. Đấy là tôn giáo. Nhưng mà nếu gì? Nếu giải thích á, tôn giáo một cái cách nó viên mãn, nó rốt ráo á, thì chúng ta thì không mấy người theo được. Cho nên á, hạ nó xuống thành gì? Nhiều bậc. Giống như gì? Lên tầng 2 các vị thấy phải xây từ bậc 1, bậc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 4, 15, 16, 17, 18, 19 bậc mới leo được lên tới gì? Mới leo được tới tầng 2. Và cái niềm tin tôn giáo ban đầu cho các thiện nam tín nữ, bà con nhân dân đến với chùa đó là gì? Các vị biết không? Như ở nông thôn như này đó chính là khoa lễ cúng Phật mồng 1 và ngày gì? Ngày rằm. Ngày nào cũng bảo, nghe các sư cũng giảng, bảo các Phật tử đến tu, Phật tử họ còn phải đi làm, đi kiếm ăn, nuôi gia đình. Cho nên tháng gì? Đôi ngày. Mùng 1 và ngày rằm. Các Phật tử ra chùa thành tâm cân hoa quả. Ngày xưa đi chùa thì ở quê thì không có tiền mua hoa quả. Thì các vị biết cái gì không? Có thì bát gạo nếp, không có thì bát gạo gì? Bát gạo tẻ. Các cụ cho vào cái túi bằng vải. Xin lỗi các quý vị, có những cụ đi là còn phải trộm con, múc một bát gạo vội vội vàng vàng cho vào cái túi. Cái túi ở đấy là cái túi gì? Có thể không phải là cái túi chúng ta hay đeo như bây giờ, túi Pháp bây giờ đâu nhá. Cái túi các cụ ngày xưa làm bằng cái miếng vải, nó kiểu như cái ống quần mà, xin lỗi quý vị, cái ống chân quần của mình ấy, nó như thế thôi, nhỏ nhỏ thế thôi. Các cụ gì khâu nó vào, thậm chí có cụ là cắt cái chân quần nữa. Bắt đầu thì phía dưới thì khâu nó lại, còn phía trên thì cho nó khâu gấu nó lại và xỏ cái dây vào đó, và cái dây dù, dây vải vào đó là gì? Đấy, thắt nó lại, buộc nó vào và đem đi chùa. Đi xuống tới chùa thì mỗi cụ đều lấy cái gạo của mình đổ vào cái mâm gì? Cái mâm lễ chung, hoặc rằng để ra cái đĩa gạo riêng. Nhưng nếu mà cụ nào có khoảng cân 2, 3 cân, 5 cân gạo thì mới để ra mâm riêng và đĩa riêng. Còn các cụ nào ít ít thì không dám để đĩa riêng. Mà nhà chùa để ra hai cái mâm, một mâm gạo nếp, một mâm gạo tẻ. Có vái trưởng, có vái phó và có gì? Các vái phụ trách ở đó. Tất cả các cụ đến là đều dốc một cái gì? Cái túi gạo của mình vào đó, xong rồi đem dâng lên. Dâng lên nhà chùa cúng Phật. Đến giờ chư tăng lên làm một khóa lễ gì? Cúng Phật. Cúng Phật xong thì phải tuyên gì? Tuyên sớ cho các cụ. Đó, tuyên sớ. Có chùa tuyên sớ từng lá sớ luôn. Nhưng có chùa thì tuyên gì? Tuyên chung. Thầy may mắn là tất cả ngôi chùa thầy nhận đó, không có chùa nào các Phật tử bắt tuyên sớ chung riêng cả. Nhưng ngày xưa mới về đây này, cũng phải tuyên sớ chung cho các cụ. Trừ trường hợp gia đình nhà nào bán khoán mới tuyên riêng thôi. Còn lại thì đọc chung một cái lá sớ chung cho tất cả nhân dân tín đồ Phật tử bách gia trăm họ ở xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Thế là gì? Các cụ phải nghe thì tuyên sớ các cụ mới yên. Vì nửa tháng các cụ mới đến, được đến chùa một lần. Không tuyên sớ là các cụ nói là hôm nay thầy cúng dối. Hôm nay thầy cúng dối. Biết cúng dối chỗ nào không? Thầy cúng xong thầy không tuyên sớ cho nhân dân, nên cúng dối. Cho nên là bắt buộc phải gì? Tuyên gì? Tuyên sớ cho các cụ. Đấy, các vị đấy, đấy là gì? Đạo Phật, tôn giáo đấy. Đạo Phật của tôn giáo là cái bước thang đầu tiên để, cái bậc đầu tiên để cho chúng ta lên đó, lên tầng 2, tầng 3, tầng 4, tầng 5, vân vân. Có sai không? Không sai. Vì tầng lớp nhân dân, sự hiểu biết của nhân dân, nhu cầu của nhân dân, họ chỉ mới có đến đó thôi. Mà chúng ta đem ra chùa bắt các cụ là gì? Này nhá, hôm nay, từ bây giờ trở đi, nhà chùa không làm lễ cúng Phật nữa, không làm lễ bán khoán nữa, không cúng tuần 35, 49, thất thất chay tuần cho dân nữa. Vì sao? Vì giáo lý của Đức Phật nói cái đó là gì? Là phương tiện. Giáo lý của Đức Phật là gì? Là trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật, tức tâm tức Phật, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật, các cụ nha. Cho nên từ nay trở đi không làm lễ như thế nữa. Các cụ ra phải tụng kinh Kim Cương, tụng kinh Bát Nhã, tụng kinh Pháp Hoa, vân vân và vân vân. Mấy ngày sau, nghe hai giới các cụ bô lão sang chùa bảo gọi nhà sư về đây. Lúc đó họ không thèm gọi là đại đức, không gọi là thượng tọa hòa thượng nữa, gọi ông sư vào đây, hay gọi bà sư vào đây. Họp các cụ phán luôn cho là gì? Chùa, các thầy thường nói là gì? Đất vua chùa làng đúng không? Bảo vâng. Vậy chùa làng là chùa của dân đúng không? Bảo vâng. Vậy thì sư về chùa nhà chúng tôi đem lại lợi ích gì cho nhân dân chúng tôi không? Cúng Phật xong thầy không đọc sớ cầu an cầu siêu cho dân, nhà dân đến nhờ làm lễ bán khoán hay làm lễ thất thất chay tuần, có người mất nhà chùa không làm lễ cầu yêu siêu cho dân để an dân, vậy chúng tôi cần sư làm gì? Thôi mời sư vào đi, gặp đồ đạc, chuẩn bị đồ đạc quần áo, mời sư khăn gói đi đến chùa khác. Nhân dân chúng tôi không cần. Giáo hội can thiệp được không? Bó tay luôn. Đó. Cho nên đạo Phật, tôn giáo, cho dù gì là đạo Phật, có thể nói gì, cấp thấp nhất ở trong Phật giáo của chúng ta. Đối với nền giáo dục của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta. Nhưng chúng ta vẫn phải gì? Trân trọng. Vẫn phải dùng nó làm phương tiện để dẫn chúng sinh vào đạo vậy. Nếu thầy không có ngày xưa, khi mới về cái chùa Khai Nguyên này, một tháng đôi tuần, mùng một ngày rằm lên cúng Phật và tuyên sớ cầu an cho dân cho vãi, thì làm gì có ngày hôm nay thầy ngồi đây mà giảng pháp cho đại chúng chúng ta ở đây được. Dân đã hê thầy đi từ 18-19 năm trước rồi. Có nghĩa về chưa được một thời gian ngắn, người ta đã gì? Mời ông đi cho. Ông về chùa chúng tôi chả làm được gì, dân chúng tôi có sư cũng như không có. Mời ông đi cho, lúc đó không gọi là thầy nữa, không gọi đại đức nữa, không gọi là sư ông nữa đâu, mà gọi mời ông đi cho. Xin thưa các vị như thế, không đơn giản đâu. Cho nên ở đây đang nói là cái pháp môn tu tập. Đây đang nói về pháp môn tịnh độ tu tập của chúng ta. Cho nên thầy phải nói rộng ra như thế để chúng ta thấy rằng cũng là tu tịnh độ, nhưng tu làm sao đó cho nó thì đúng chính pháp. Chính pháp ở đâu? Nương vào đâu là chính pháp? Nương vào kinh, nương vào lời Phật dạy ở trong kinh, nương vào tổ giảng ở trong gì? Trong luận. Cho nên chúng ta thấy tu gì thì tu. Các cụ, các tổ ngày xưa nói rồi, tu mà không học là tu gì? Tu mù. Mà tu mù thì chúng ta biết người mù thì có đi được xa không? Có đi được xa không? Nếu không có người mắt sáng hỗ trợ dẫn đường cho, có đi được xa không? Không đi được xa. Cho dù họ có cái cây gậy thần gõ gõ trước mặt đi chăng nữa, nhưng cùng chỉ đi được trên những đoạn đường quen thôi các quý vị. Đi trên đoạn đường ngắn thôi các quý vị, đi xa không được, đi đường lạ, đường mới á, sẽ không xong vậy. Đó, cho nên là tu mà tu mù là nguy hiểm. Đến Hòa Thượng Tịnh Không mà cũng không cho nghe giảng nữa thì tôi bó tay, thế tu tịnh độ cái gì? Thế bảo là tu theo Hòa Thượng Tịnh Không. Thế bây giờ các đệ tử, các Phật tử đồng tu của mình nghe pháp Hòa Thượng Tịnh Không lại không cho nghe. Các quý vị nghe xem nó có đúng không? Không đúng tí nào cả. Cho nên là cái nhóm Phật tử ở trên tỉnh Sơn La viết tâm thư cho thầy, mong thầy một dịp nào đó cũng gì, cũng khai thị cho các Phật tử đồng tu chúng con biết được. Chúng con thì không theo rồi, vì chúng con tách từ cái đạo tràng đó, bây giờ làm đôi. Một nửa lớn thì đi theo chúng con, vẫn đi chùa, vẫn nghe pháp, vẫn tụng kinh, vẫn niệm Phật, vẫn tu hành bình thường. Còn một nửa nhỏ, khoảng độ già 1/3 trong cái nhóm đó thì bây giờ chỉ chuyên một câu niệm Phật, chủ trương không nghe pháp, không tụng kinh, kể cả kinh Vô Lượng Thọ bây giờ ông bỏ luôn, vì pháp Hòa Thượng Tịnh Không cũng không nghe mà, cho nên kinh Vô Lượng Thọ ông bỏ luôn. Ngày xưa ông tụng kinh Vô Lượng Thọ, bây giờ bỏ luôn là kinh Vô Lượng Thọ và chỉ một câu A Di Đà Phật và triển dương phương pháp đi chợ niệm là chính, và chỉ có một câu A Di Đà Phật và đi chợ niệm thôi. Và đi chợ niệm ca nào á, niệm Phật ca nào mà thân mềm mà đầu ấm một cái đều vỗ tay đông đốt với nhau, bảo trường hợp này vãng sinh Tây Phương Cực Lạc rồi. Thậm chí còn quay phim chụp ảnh đưa lên trên Zalo, Facebook của cái nhóm đó nữa để quảng bá nữa. Các cụ, các Phật tử nhớ lại câu hôm trước tổ giảng chúng ta niệm Phật gì nhỉ? Niệm Phật làm sao? Niệm Phật không khó, khó tại bền lâu. Bền lâu không khó, khó tại nhất tâm. Đấy, cho nên ở đây tổ mới bảo là khi nghe thấy câu Phật hiệu thì phải nhanh nhanh chóng chóng để mà tu đi, đừng có khất lần khất lứa, đừng có hẹn là gì, tôi còn trẻ quá, còn trẻ này mà đã tu Phật rồi thì xấu hổ lắm. Các vị có xấu hổ không? Đi chùa niệm Phật có xấu hổ mình là người mê tín dị đoan không? Học Phật như thế này mà ai bảo chúng ta là mê tín dị đoan, là kẻ đó là kẻ gì? Kẻ cuồng si. Các vị thấy lời lời trong bài giảng của thầy có câu nào, có từ nào là khuyên chúng ta mê tín dị đoan không? Chắc chắn không. Cho nên tôi thường nói với các quý vị, tôi tu có thể chưa phải là một bậc xuất chúng, nhưng những lời pháp, những bài giảng của chúng tôi cho các quý vị toàn là những lời gì? Những lời xuất phát từ gì? Từ trong tâm can, trong đáy lòng chân thật là báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai của chúng tôi. Không có lợi dụng bất cứ một ai khi lên truyền kinh giảng đạo thuyết pháp cả. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không ngài cũng giảng như vậy. Cho nên sau khi xả bỏ báo thân vừa qua, đem hỏa thiêu hết tất cả gì, xương lớn, xương to, xương nhỏ đều gì, đều cháy hết, chỉ còn lại cái gì, cái bộ xương này là tức là cái lưỡi gì, cái lưỡi của ngài, lưu lại cái lưỡi gì, xá lợi lưỡi, tức là cái lời nói một đời thuyết pháp 60-70 năm của ngài toàn là những lời chân gì, chân thật ngữ. Đó. Tôi hình như cũng hơn một lần phát nguyện, sau này thì cho dù mất đi vãng sinh Tây Phương hay không vãng sinh Tây Phương thì đấy là cái duyên, cái phúc và cái sức tu của tôi, nhưng những lời pháp thoại mà tôi giảng ở nhân gian này là chân thật. Nguyện thân thể tôi thì cháy hết cũng chỉ còn lại cái gì, cái lưỡi như cụ Tịnh Không là được rồi. Tức là gì? Những lời giảng của chúng tôi là những lời chân thật, không có hư dối, không có vụ lợi, không có lừa gạt bất cứ một ai. Đó. Trong sự tu hành có thể chưa đạt đến cái mức độ gì cao nhất, sâu nhất, thành tựu nhất, nhưng những lời giảng của chúng tôi thì chắc chắn là những lời xuất phát từ đáy lòng. Tam tạng thánh điển là y cứ thôi. Còn những lời chúng tôi nói ra là xuất phát từ gì? Từ đáy lòng mình, từ cái tâm chân thành của mình. Đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy tổ giảng, tổ dạy chúng ta là đối với pháp môn giải thoát niệm Phật này, nghe được rồi liền phải gì? Là tu tập, chớ có gì? Chớ có hẹn lần nữa, rồi khất ngày, khất tháng, khất năm đi qua. Nói rằng mình còn trẻ, niệm Phật làm gì cho vội. Mà thậm chí có người nói thì không cần phải tu nhiều làm gì, sau này gọi ban chờ niệm này xong hết rồi. Gọi ban chờ niệm đến 8 tiếng, 12 tiếng, 24 tiếng đồng hồ là vãng sinh. Cần gì phải tu? Bây giờ có một bộ phận này, Phật tử đã nói với nhau như thế rồi. Không cần phải đi chùa, không cần phải tụng kinh, không cần phải nghe pháp, không cần phải tu nhiều làm gì. Ở nhà tu được bao nhiêu thì tu, không tu được thì cứ đi làm việc, cứ sinh sống, cứ bình thường. Chỉ cần gọi ban trợ niệm đấy, ban trợ niệm sẽ gì? Lo hết cho. Nguy hiểm vô cùng, vô cùng nguy hiểm các quý vị. Đấy, tôi lấy mấy cái ví dụ đấy. Anh chàng thanh niên thất tình, niệm cho nó hết thất tình được không? Không. Cô con gái thì thất tình muốn nhảy cầu, nhảy lầu, uống thuốc gieo cổ tự tử, niệm cho nó hết thất tình được không? Không. Rồi bây giờ một ông ấy thì suốt ngày say xỉn rượu chè, cờ bạc, gái gú, bảo anh cứ ngồi đây chúng tôi trợ niệm cho anh gì 12 tiếng đồng hồ là anh hết say xỉn, hết cờ bạc, hết rượu chè, hết gái gú ngay. Có trợ niệm được không? Có không các quý vị? Không. Vậy mà chúng ta đi lừa họ là anh cứ ngồi đây, chúng tôi sẽ trợ niệm cho anh gì? Hết say rượu, hết thèm rượu, hết thích gái, hết thích cờ bạc. Anh cứ ngồi đấy, tôi niệm cho anh. Đảm bảo với các quý vị, đó gọi là một cách lừa đảo ấy, trắng trợn chúng sinh ở trên thế gian này. Đó mới gọi là nguy hiểm, gọi là trùng sư tử nhục, tức là những con trùng mới giết chết được gì, được Chúa sơn lâm, chính là những con trùng ở trong sư tử vậy. Còn những con hổ, con báo ở bên ngoài thì khó có thể giết được nó vậy đó. Cho nên hủy hoại Phật giáo là ai? Là tăng ni, là Phật tử của chúng ta, chứ không phải là ngoại đạo ở bên ngoài có thể phá hoại được Phật giáo chúng ta, mà chính là tăng ni hoại Phật, Phật tử phá Phật. Chúng ta cứ đang nghĩ là chúng ta đang xiển dương chính pháp, bảo hộ tông phong, tu tập như thế là A-di-đà Phật sẽ rước chúng ta. Không có đâu. Thiên ma ba tuần nó giả Phật đến, nó gì? Rước chúng ta đến nửa đường, nó hiện ra nguyên hình, nó cười khà khà, nó bảo rằng mày thấy chưa? Mày có giỏi đến đâu cũng không ra khỏi cái gì, cái lưới võng sinh tử của tao giăng ra. Bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm mày niệm Phật á, tao đã gì lấy hết công đức của mày rồi. Vì thiên ma ba tuần là gì, ở quái trời gọi là tha hóa tự tại thiên, nó có thể biến thành hình Phật, hình Bồ Tát để lừa gạt gì chúng sinh phàm phu ngu tối, nhưng mà thì thích tu hành của chúng ta. Phàm phu ngu tối nhưng mà thích tu hành. Thích tu hành thì phải có gì? Có thầy tổ, có bậc minh sư chỉ đường dẫn lối. Nay chúng ta cắt bố cái bậc đó đi rồi, cái con đường đó, thầy tổ, bậc minh sư chỉ đường dẫn lối, chúng ta cắt phen nó đi rồi. Chúng ta tự tu. Đến pháp của Hòa Thượng Tịnh Không cũng không cho nghe giảng nữa, thì tôi hỏng rồi còn gì nữa. Hỏng hẳn rồi còn gì nữa các quý vị. Chỉ được nghe cư sĩ ấy giảng trên room, trên zoom thôi, vân vân. Nguy hiểm quá. Đây là thực sự là gì? Là nguy hiểm vậy. Cho nên niệm Phật được bao nhiêu công đức, ma nó đến thì nó cuống sạch. Bằng cách là gì? Chúng mày muốn gì? Thân thể mềm ư? Đối với tao ấy, nhỏ như con thỏ. Thiên ma ba tuần nó bảo nhỏ như con thỏ. Biến thành hình Phật tao còn biến được. Chứ biến thành gì? Làm cho thân thể của cái xác chết kia gì? Mềm mại ư? Ấm đầu ư? Nhỏ như con thỏ, tao quờ tay qua một cái là thân thể mềm, tao sờ vào một cái hoặc tao gì, tao hà hơi một cái là nó ấm đỉnh đầu, có cái gì đâu. Và chúng mày cứ nghĩ là gì? Vãng sinh rồi, cửu phẩm liên hoa thượng phẩm thượng sinh rồi, A-di-đà Phật. Càng kêu gọi với nhau, ly tăng, ly tự, tạo thành nhóm A, nhóm B, nhóm C, tạo thành càng nhiều nhóm niệm Phật càng tốt. Càng nhiều nhóm niệm Phật thì càng có công đức. Mà càng có công đức thì nó cứ ngồi đấy là nó gì? Nó hưởng thụ thôi. Đó gọi là gì? Gọi là, đấy mới gọi là tha hóa tự tại thiên. Đến chư thiên các quái trời, tứ thiên vương, đao lợi thiên, dạ ma thiên, đâu xuất đả thiên và khóa lạc thiên, còn bị quái trời thứ sáu này á, nó gì? Nó thu hút công đức cơ mà. Huống chi chúng ta ở dưới quái người này. Đấy gọi là sai đường lạc lối. Sai với lời Phật dạy thì chỉ có đi vào con đường gì? Ma mà thôi. Nhưng nó ngụy trang một cái lớp rất là khéo. Đó là gì? Cũng là y áo, cũng là quần nâu áo vải, ăn cơm chay đạm bạc, tu hành niệm Phật một ngày thì 6 thời, thậm chí là 8 thời, thậm chí là 10 thời. Chúng ta thấy mà tôi thấy mấy cư sĩ đó bây giờ, cư sĩ nào cũng cạo chọc hết tóc như các sư này, này. Muốn làm hình tướng của tăng, tại sao anh không xuất gia thọ 10 giới cấm của tăng? Tức là 10 giới sa di đó, là sư bác đó. Anh học xong cái trách nhiệm bổn phận là sư bác thì anh thọ lên đại giới tỷ khiêu hoặc tỷ khiêu ni. Tỷ khiêu thì 250 giới, tỷ khiêu ni thì 348 giới, để anh làm hình tướng người xuất gia. Các vị thấy nhóm cư sĩ đấy bây giờ ông nào cũng nghỉ, cũng thích cạo chọc tóc như các sư, mặc bộ áo nâu dài vào, đi ra ngoài đường, A Di Đà Phật, con chào thầy ạ. Nguy hiểm vô cùng. Chính vì như vậy cho nên bây giờ một số các vị cư sĩ đó thì mới chủ thuyết là ly tăng ly tự, để mình được làm gì? Được làm thầy. Mọi người chào mình bằng gì? Bằng thầy. Nguy hiểm lắm. Tôi nghĩ rằng hôm nay tôi nói cái lời này, chắc chắn rằng trong 1-2 năm tới, từ nay, từ ngày hôm nay trở đi cho đến 1-2 năm tới, 3 năm tới, sẽ có gì? Có rất nhiều nhóm Phật tử theo cái hệ thống đó thì sẽ vào sẽ chửi thầy không ra cái gì đâu. Nên thôi chửi thì chửi. Lời thật thì hay mất lòng, thuốc đắng thì mới đã tật. Các cụ ngày xưa nói thế. Họ chửi tôi tức là tiêu nghiệp cho tôi một phần cũng không sao. Nhưng các Phật tử chúng ta chớ có chửi lại họ ở trên mạng xã hội nhé. Họ chửi thầy thế nào trên mạng xã hội thầy chịu được. Kể cả họ đến chùa họ chỉ thẳng vào mặt thầy, họ bảo mày là cái thằng gì lừa đảo, cái thằng ngu si, cái thằng dân tộc, cái thằng mù chữ, cái thằng ăn bám ở cửa Phật, tôi cũng chịu được. Các vị yên tâm. Chứ còn chửi trên mạng thì kệ họ. Đến chùa họ chỉ thẳng mặt thầy họ chửi cũng còn chịu được mà. Huống chi chửi trên mạng. Cho nên các Phật tử nếu có thấy người ta vào các bài giảng của thầy, đặc biệt bài giảng hôm nay nói về họ, họ có chửi thầy, các Phật tử chúng ta cứ gọi là mặc nhiên. Mặc nhiên tức là gì? Không gì? Không cần nói gì. Kệ họ. Chỉ cần gì? Những lời nói thật chúng ta nghe, tiếp thu và suy nghĩ, tư duy, đối chiếu bằng lời dạy của Đức Phật ở trong kinh điển để xem đúng thì các vị theo, nếu sai thì các vị gì? Các vị bỏ, các vị đi theo họ cũng được, không sao. Còn đúng sai như thế nào, tới khi gọi là gì, tập cuối sẽ gì, sẽ rõ. Tập cuối là sao? Tức là tới khi các vị nhắm mắt xuôi tay, nằm trên giường bệnh, tắt hơi ra đi, có thể gì, thân thể vẫn mềm mại, đẹp đẽ, tươi cười, hơi ấm ở đỉnh đầu, nhưng không phải A-di-đà Phật đến, mà là thiên ma ba tuần đến. Nó đưa các quý vị đi một quãng đường ngắn, nó hiện lại nguyên hình, nó cười khà khà, nó bảo gì, mày biết tội mày là cái tội gì chưa? Tội mày là cái tội gì? Ham ưa tiếng khen, ham ưa danh vọng, ham ưa những điều là thần bí. Cho nên tao mới dâng bẫy ra tao gì, cho chúng mày mắc vào đấy. Bây giờ thì mày còn cửa nào để thoát không? Mày còn ai để kêu không? Mày gọi Tam Bảo thì Tam Bảo nào đến với mày nữa? Vì chủ trương của mày là gì? Là ly tăng ly tự. Cho nên bây giờ thì mày biết tay chưa? Lúc đó nó hiện ra nguyên hình là gì? Là vô số những oan gia trái chủ trùng trùng điệp điệp từ vô thủy kiếp trước nó đến rồi. Đầu trâu mắt ngựa rồi rồi chó gà vịt lợn chim cá vân vân, nó đến thì nó mổ nó xẻ cho, lúc đó thì thôi rồi. Cho nên tập cuối sẽ rõ ai là người đúng, ai là người sai. Nhưng trước khi tập cuối hiện ra, thầy mong chúng ta là gì, là hãy dựa vào lời dạy của Đức Phật ở trong kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh Vô Lượng Thọ, và những bài giảng của các vị tổ sư của Tịnh Độ Tông ở Trung Quốc và ở Việt Nam, ở Ấn Độ, ở Nhật Bản, ở Triều Tiên, ở Triều Tiên, đó, Hàn Quốc đó. Đó, những cái nước mà có các vị tổ sư tu theo Tịnh Độ, những bậc cao tăng đắc đạo thực sự ở trong tông môn Tịnh Độ của chúng ta. Ở Việt Nam chúng ta như là gì? Như lời dạy của Hòa Thượng Chí Tình, lời dạy của Hòa Thượng Thiền Tâm. Chúng ta sẽ biết được pháp môn tu Tịnh Độ phải tu như thế nào. Đó. Chốt lại chúng ta thì phải gì? Nhanh chóng niệm Phật, khi biết tới Phật nhưng niệm phải giữ cho tâm chân chính. Đừng có mê hoặc lòng người ở trong Phật Pháp mà tạo thêm tội. Cho nên ở đây tổ mới nói thì biết Phật thì phải gì? Ráng mà niệm Phật. Niệm Phật không khó, khó ở bền lâu. Nhớ câu đấy, niệm Phật không khó, khó ở bền lâu. Bền lâu không khó, khó ở gì? Nhất tâm. Tôi nay nói với các quý vị gì? Tu hành không khó, khó đúng là chính pháp. Tu hành không khó, khó ở cái chỗ gì? Có tu đúng chính pháp hay không? Tu Phật không khó, khó đúng chính pháp. Chính pháp không khó, khó ở chỗ gì? Chỗ nhất tâm. Gặp chính pháp rồi thì phải nhất tâm tu hành mới được. Thì gặp chính pháp rồi mà không tu thì cũng gì? Cũng giống như người đi vào nhà đầy kho báu nhưng mà không cầm nắm lấy mà thôi. Cho nên tu hành không khó, khó ở có đúng chính pháp hay không. Chính pháp mà không khó, khó ở chỗ gì? Tinh tiến hay không, nhất tâm hay không. Đấy, ở đây tổ mới nói là gì? Nếu mà tu mà gặp Phật rồi mà còn không tu, gặp Pháp, gặp Tăng hướng dẫn rồi mà không tu, cái còn hẹn lần khất lứa, thì ở đây tổ nói bài kệ là người xưa nói gì? Ngày trước đầu đường còn rũi ngựa, hôm nay trong quách đã nằm yên. Tức là mới mấy ngày hôm trước nhìn thấy vẫn cưỡi ngựa đi gì, đi chơi. Mấy ngày hôm trước mới gặp nhau ở chỗ gì, chỗ đi du lịch vãng cảnh. Mấy ngày hôm trước ngồi uống rượu ăn cỗ với nhau cười khà khà, mấy hôm sau nghe tin đấy gì, đã nằm yên ở trong gì, trong quách rồi vậy, trong quách, trong quan. Quách hay là quan, có nơi thì gọi là quách, có nơi là quan. À, quan tức là quan gì? Quan tài. Tức là đã gì? Đã chết rồi vậy. Vô thường, tấn tốc, mau chóng, lẹ lắm các quý vị. Hoặc tổ còn nói cái câu nữa, đồ hoặc câu sau là gì? Chớ hẹn đến già rồi niệm Phật, mồ đồng hoang, mồ trẻ, thấy đông người. À, đấy, những vị nào còn trẻ nhé, các Phật tử, bà con nhân dân ở đằng sau, đại đa số là trẻ, đi sau. Chớ hẹn đến già rồi niệm Phật, đồng hoang mồ trẻ, thấy đông người. Không phải già mới chết đâu các quý vị, không phải 6, 7, 80 tuổi mới chết đâu các quý vị. Nhưng các quý vị nếu thì cứ nghĩ rằng phải đến tuổi già 6, 7, 80, Đức Phật nói sinh lão bệnh tử, nay mình đã lão đâu mà gì, tức là đã già đâu, mình còn trẻ mà, có 20, 30 tuổi mà, đang trong tuổi trẻ khỏe, sức khỏe sung sức này, làm gì mà thầy cứ nói chết chết cái gì mà chết, xui thế chứ đấy. À, chúng con trẻ này suốt ngày chết, nói chết là dọa chúng con, lấy Phật pháp để dọa chúng con. Ai mà nghĩ như thế, nói như thế, hãy gì ra nghĩa địa đọc những cái văn bia xem. Đồng hoang tức là chỉ cho ngoài gì, nghĩa gì, nghĩa địa, mộ trẻ, những văn bia Nguyễn Thị A, Trần Thị B sinh năm 2000, năm nay bao nhiêu tuổi, mới có 22 tuổi, sinh năm 2002 mới có 20 tuổi, sinh năm 2004 tức là mới có 18 tuổi, sinh năm 2005. Mọi người cứ nói là tuổi 17 bẻ gãy sừng châu, sừng châu chưa gãy, nay đã nằm ngoài nghĩa địa. Nào, cho nên ở đây tổ mới nói gì, chớ hẹn đến già mới niệm Phật, đồng hoang mồ trẻ, thấy đông người lại như thế. Các cụ già thì càng phải tinh tiến niệm Phật nhiều, trẻ lại cũng phải gì, lại cũng cần phải niệm Phật nhiều để tiêu nghiệp, để tăng phúc, tăng duyên, tăng thọ. Chúng ta niệm Phật nhiều được ấy thì tăng phúc, mà tăng phúc thì chúng ta làm ăn cái gì nó cũng dễ dàng hơn. Nếu không có phúc, chúng ta xin thưa các quý vị, làm hoài mà vẫn chẳng giàu cho, làm cửa trước thì nó lại chạy cửa sau nó đi, tiền vừa cho vào két, chưa kịp ấn két, chưa kịp ấm két á, ngày mai thì nào là vợ ốm mà con đau, nào là chồng bệnh á, mẹ gì, mẹ ốm, bố ốm, người thân ốm, nó vào trong két nằm chưa yên rồi thì lại phải mở ra để đem đi chữa bệnh cho người thân rồi đó. Cho nên là không có phúc hoặc kém phúc thì gia đình nhà mình mới có người gì bệnh tật ốm đau triền miên. Cho nên niệm Phật còn là để gì, tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn, xả bỏ báo thân, sinh về tịnh độ, là như thế. Hiện đời thì được gì, tiêu trừ nghiệp chướng. Người niệm Phật tinh tiến đó thì ngay trong hiện tại cuộc sống này, gia đình nhà mình cũng bình an, nhẹ nhàng. Đáng lẽ cái nghiệp nó gì đến rất là nặng, nhưng mà gì, nặng hóa thành nhẹ, nhẹ biến thành không. Cho nên những gia đình nào mà cứ cả vợ cả chồng cả con cái cháu chắt ra cùng nhau niệm Phật, gia đình đó thì thường là gì, phúc thọ miên trường, ốm đau bệnh tật ra thì ít thấy, tiền tài của cái không cầu nhưng nó vẫn tự gì, tự đến, đến một giữ được một, thậm chí đến 10 giữ được gì, nó biến thành 20. Cho nên chúng ta thấy không phải là niệm Phật là chỉ có đến khi chết Phật mới rước đâu, mà niệm Phật sẽ còn tiêu trừ nghiệp chướng ở ngay kiếp này, đời này. Cho nên các bạn trẻ, các Phật tử trẻ, các bà con còn trẻ, cứ ráng niệm Phật cho thật nhiều. Một câu Phật hiệu: Phúc đẳng hà sa. Một câu Phật hiệu trong kinh Vô Lượng Thọ nói là gì? Tiêu được 80 ức kiếp sinh tử chúng khổ. Chúng ta thấy công năng á, công đức á, thật lớn lao như thế cơ mà. Tại sao chúng ta không niệm Phật ngay mà cứ còn phải khất lần khất lứa làm gì? Cho nên ở đây á, tổ mới nói trên đường tu để ngăn trách sự việc giải đãi, Đức Phật đã răn dạy chúng ta như sau. Tổ lấy kinh Phật để minh chứng này. Thầy Tỷ Khiêu thường hay có 8 cách biếng chế. Tức là nói những người xuất gia là thầy Tỷ Khiêu, các thầy có 8 cách biếng chế. Tức là 8 cách gì? Lười biếng, chế nải. Hôm nay khất thực đói, trong người tất thiếu sức khỏe, để khoan tu một đêm. Đây là thứ nhất, nói là các Phật nói các Tỷ Khiêu có 8 cái gì? Có 8 cái sự việc để gì? Để sinh tâm giải đãi, nói gì? Hôm nay mình đi khất thực, không được thức ăn hoặc được rất ít, cho nên đói quá, cho nên mệt quá, cho nên thôi, nay không, hôm nay đói quá thì dậy sáng tu hành, sợ ngất hay sợ đổ đây chết thôi, ngày mai khất thực được no thì mới tu. Nay khất thực được đói thì thôi, hôm nay cho nghỉ thì từ đầu hôm cho đến thì trời sáng không tu. Đấy là cái thứ nhất. Các Tỷ Khiêu lười biếng thường hay nghĩ như vậy. Còn các Phật tử thì chúng ta sao? Hôm nay mình còn trẻ, vội gì mà phải tu? Sau này già mới tu, nếu không tu thì đã có bán chợ niệm. Thế là chết rồi. Đấy, nguy rồi đấy. Đem áp dụng Tỷ Khiêu đi, khất thực không được thì nói là mình hôm nay khất thực được ít hay là không khất thực được, cho nên đói, cho nên tối nay hoặc mai thì không tu, để ngày mai khất thực được ăn no thì ngày kia thì mới tu. Đây là cái thứ nhất. Phật nói các Tỷ Khiêu thường khởi tâm lười biếng như thế, cho nên dựa vào đó thầy cũng nói các Phật tử chúng ta tại gia cũng khởi tâm lười biếng như thế. Còn trẻ vội gì tu, sau này già mới tu, nếu già không tu được đã có ban trợ niệm. Rồi, thứ nhất. Thứ hai là gì? Bữa nào khất thực no liền nghĩ hôm nay ăn hơi no, tạm xả không tu, ngày mai tiếp tục tu. Hôm trước thì bảo khất thực không được cho nên gì đói quá không tu được, hôm nay khất thực được thì ăn, và hôm nay ăn hơi no, trong người thì thấy mệt mỏi, thôi tạm thời dừng tu, ngày mai sẽ tu tiếp. Đấy là những gì? Những vị tỷ khiêu ni xuất, những người xuất gia gì lười biếng, thường bị con ma gì, con ma ngũ dục lục trần nói gì xui khiến, cho nên bỏ tu. Mà bỏ tu thì dần dần gì đạo hạnh thoái thất, tâm bồ đề thoái thất và bỏ đạo đi về tại gia lúc nào không biết. Đấy. Rồi thứ nữa là gì? Đại khái là Phật dạy có 8 là nạn, nhưng mà đấy thì tổ lấy 2 cái ví dụ như thế. Như thế cho đến những khi thì sắp làm việc nhiều, lúc làm việc vừa xong, sắp muốn đau, khi đau bệnh và khi đi xa, lúc trở về nhà. Đấy là nêu ra cả 8, 2 cái nói ký. Còn 6 cái sau thì nói là lúc làm việc nhiều này, thì nó hôm nay làm việc nhiều quá cho nên không tu, mai mới tu. Cái này các sư nhà mình ở đây là thấy nhiều nhất đấy. Các sư ông, sư cô, sư bác ở trong chùa là thấy nhiều nhất. Không biết có đúng không các sư ông? Hôm nay thầy bảo làm việc nhiều quá, mệt quá, thôi mai mới tu. Ngày mai làm việc ít thì lại bảo là gì? Thôi hôm nay trời mưa, dậy từ đây ra đấy mưa rét thế này có khi thì trúng gió rồi chết quẻo, cho nên thôi ngày kia mới tu. Đấy, làm việc nhiều thì phải mệt, không tu làm việc ít thì bảo ra thì thời tiết xấu quá không tu được. Đấy, đại khái thế. Các sư trong chùa bây giờ là nhiều đây. Dạo nào mà thầy đi, thầy gõ cửa từng phòng, thầy cầm cái roi, xin lỗi các vị thầy như thế đấy. Thỉnh thoảng thì đi cửa các sư, phòng các sư, ông sư cô vụt tất. Mọi người đang lên chùa tụng kinh rồi mà mình vẫn còn ngủ. Hỏi ốm hay là khỏe? Dạ con bình thường ạ. Liền là phải ăn mấy cái roi ngay. Ăn roi để làm gì? Roi không phải là thầy ghét bỏ các đệ tử, mà roi ở đây chính là gì? Để mà quất cái con ngựa bất kham đang hiện lên ở trong tâm của đệ tử của mình. Cái tâm viên ý mã giải đái biếng lười ở trong tâm của đệ tử của mình. Bây giờ còn có thầy cầm roi, các sư ông, sư bác, sư cô còn sợ. Sau này thầy nằm xuống, ai là người cầm roi đây? Sư ông Tâm cũng không thể cầm roi để đánh sư ông Bảo hay sư ông Ấn, sư ông Ân được. Vì có phải là thầy nó đâu mà đánh. Đánh nó khùng lên, nó bảo ông quyền gì mà ông dạy tôi. Rồi các sư cô á, ông có quyền gì mà ông ấy, ông đánh tôi. Ông có phải là thầy đâu không? Rồi cãi nhau ngay, tránh sự ngay. Thầy á gì, có cầm roi thầy quất á, có tức lắm cũng chỉ có gì, A-di-đà Phật, con sám hối thầy, rồi mai là con sẽ lên chùa, A-di-đà Phật. Tức lắm, tức nổ ruột ra cũng có dám á, phản ứng không? Ông làm cái gì mà ông đánh tôi, có dám thế không? Không, vì thầy như cha như mẹ, cho nên không dám cãi lại. Còn anh em huynh đệ như thế thì nhất thì bét, tu thì tu, không tu tao về, không tu ở chùa này tao tu chùa khác. Ông chắc gì có trình độ bằng tôi, ông hiểu biết bằng tôi, ông tu hành bằng tôi, vân 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 vân. Đấy gọi là ma sự trong tăng đoàn gì nổi lên. Đấy, bây giờ thầy nếu mà không cầm roi, không vụt các đệ tử khi lười biếng, khi giải đãi, thì sau này một ngày nào đó chắc chắn thầy sẽ phải nằm xuống trước các con. Các con sẽ gì? Không ai nói được ai. Nếu bây giờ chúng ta tu hành tinh tiến, nhìn thấy roi thấy vọt của thầy mà tự mình nỗ lực vươn lên, tự mình có cái ý thức tu hành tinh tiến, không cần ai phải bảo, thì sau này là vừa. Đấy, sau này là vừa. Không có chẳng làm được cái gì đâu. Coi như đời tu của mình chỉ ngày hai ba thời tụng kinh và ba bữa cơm chay, cho đến khi nhắm mắt xuôi tay là hết đời. Giỏi lắm thì nhìn thấy cái bức ảnh ở trên ban nhà thờ tổ thôi. Được cái gì không? Thần thức mang mang đi vào ba đường ác đạo để trả nghiệp, làm thân châu bò để trả nghiệp cho chúng sinh cơm áo gạo tiền người ta nuôi nấng mình, cung kính cúng dường cho mình đó. Cho nên làm tăng ni mà tu gì, ở đây Đức Phật tổ lấy cái lời Đức Phật giảng ở trong này nói là nói làm tỷ khiêu đấy. Đó, các tỷ khiêu mà còn tổ còn đưa vào đây để là minh chứng, để minh họa để giảng chúng ta, huống chi các Phật tử. Cho nên cần phải gì, cần phải suy nghĩ vậy, chớ có khất lần khất lữa. Cho nên tâm niệm giải đãi của người xuất gia đã như thế, tất tâm lý biếng chế của hàng Phật tử tại gia chắc có lẽ còn nhiều hơn vậy. Đấy, đây là tổ nói nhá, nói là người xuất gia còn giải đãi như thế, có lẽ, tổ nói một câu gì, có lẽ có nghĩa là nghi ngờ. Ví dụ như ở trong văn viết đấy mà, cho một cái câu hỏi và một cái chấm gì, chấm than, có nghĩa không biết có đúng thật hay không. Đấy, nhưng mà thực sự là đúng đấy. Các sư còn như thế, huống chi là các Phật tử. Đấy, ý tổ nói gì, các sư đệ tử của Đức Phật, thời Phật còn tại thế còn khất thực no thì bảo no quá, đói bảo đói quá, làm việc nhiều thì bảo mệt quá, không làm thì bảo gì, thì bảo hôm nay thì thôi nghỉ một hôm có sao đâu, vân vân. Rồi tiếp khách tiếp khứa hay đi xa hoặc là ở nhà đều có lý do để không tu bỏ khóa lễ cả, vân vân. Đây tổ nói vậy, chư tăng các vị tỷ kheo xuất gia còn như thế, huống chi các Phật tử tại gia chắc có lẽ còn nhiều hơn thế. Đấy, thì phải tinh tiến nhá. Nghe bài pháp này tổ giảng như thế, muốn vãng sinh thì phải tinh tiến một đời các Phật tử nhá. Tinh tiến phải. Đấy. Thầy ốm cũng khá khá hơn rồi, chưa khỏe hẳn 100% đâu, chắc 80-90% thôi. Nhưng hôm nay thì là ngày cuối, vẫn phải lên đây giảng hơn 2 tiếng, gần 3 tiếng đồng hồ cho chúng ta để làm gì? Để sách tiến động viên các quý vị vậy. Và giảng xong thì chúng ta vào thượng cúng. Thượng cúng xong đi thọ trai thôi, thượng cúng mất 15-20 phút thôi. Xong đi thọ trai, chiều thì vào quyển thượng, quyển trung, nghỉ khoảng 15-30 phút thì vào quyển hạ và thí thực. Cho thời tiết nó tối tối, mặt trời lặn một chút thì chúng ta thí thực lúc đó về là vừa. Không có thí thực từ lúc 4 giờ 4 rưỡi, sớm quá, mặt trời vẫn còn. Mời gọi lục đạo cô hồn, họ nhìn ánh mặt trời còn chói chang, họ làm sao họ đến được. Đấy, cho nên đấy cũng là cái lỗi của chúng ta trước đây. Thôi bây giờ rút kinh nghiệm những cái ngày mà cuối thí thực thì nó muộn muộn một chút. Các vị cứ xác định ngày cuối cứ 6 giờ, 5 rưỡi 6 giờ hẹn xe đến đón là vừa. 5 rưỡi hẹn xe đến, sau 6 giờ là chúng ta gì? Dạ, lạy Phật, lạy Tổ, lạy Thầy cho con xin đi về quê, xin đi về nhà, tiếp tục cuộc sống tại gia tại nghiệp chúng con. Tháng sau chúng con là gì? Hẹn đủ duyên lại đến. Đấy, thế. Cho nên ở đây Tổ mới nói chớ có hẹn khất lần, khất lứa như thế. Rồi ở đây Tổ dẫn một cái câu chuyện Hoằng Nhất Đại Sư, một vị sư rất nổi tiếng của Phật giáo Trung Quốc ở thời cận đại gần đây. Hoằng Nhất Đại Sư từng khuyên một người thân hữu niệm Phật. Ông này viết thư gửi đến, than mình gì bận nhiều công việc, xin để tạm sắp xếp cho ổn thỏa rồi sẽ hay. Hoằng Nhất Đại Sư khuyên một người bạn của mình á, thôi ông bây giờ có tuổi rồi cũng niệm Phật đi. Để sau này cho nó đỡ khổ kiếp này và được vãng sinh Tây Phương để hết khổ kiếp sau. Vị này viết thư trả lời lại ngài Hoằng Nhất, đại khái là nói rằng mình bận bịu công việc lắm, để mình sắp xếp một thời gian rồi sẽ tính. Đại sư liền biên vào bức thư có 2 câu thi rồi gửi lại trả nguyên. Có nghĩa đại sư Hoằng Nhất viết 2 câu thơ vào cái bức thư của vị người bạn đấy và trả lại nguyên bức thư đó cho gì? Cho cái người bạn đấy. 2 câu thơ đó như sau: ngày giờ quyết dứt, liền thôi dứt, chớ hẹn cho xong, chẳng lúc xong. Thật thế, chuyện đời đến khi nhắm mắt cũng không xong được vậy. Cho nên ở đây Tổ mới nói, ngài Hoằng Nhất nói gì? Ngày giờ quyết dứt, liền thôi dứt. Tức là các công việc của thế gian nó trùng trùng điệp điệp, hết việc này ra đến việc khác, bao giờ cho hết được. Cho nên á, dứt là do mình cắt nó đi, thêm nó vào cái mới tốt hơn mà thôi. Tiền thì ai cũng quý, nhưng tiền nhiều thì cũng ngày chỉ 3 bữa cơm thôi các quý vị. Nhà xây cái biệt thự 1000 mét vuông, 4-5 tầng to tướng, là cái lâu đài của các đại gia này nọ, ở cũng chỉ có một phòng gì mấy chục mét vuông thôi mà ở được hết đó. Xây cho hoành tráng để khoe với xã hội là ta thì là đại gia giàu có thôi, chứ có phải nay ngủ phòng này mai ngủ phòng kia đâu. Đấy, khổ lắm đó. Tiền nhiều có ngày 3 bữa no bụng thì thôi mà, khoe với xã hội là mình là người giàu có, nó có gì đâu. Nhưng tới khi nhắm mắt xuôi tay thì mang được đâu. Cho nên ở đây Hoằng Nhất Đại Sư mới khuyên người bạn mình ngày giờ quyết dứt, liền thôi dứt, chớ hẹn, chờ hẹn cho xong, chẳng lúc xong. Nếu mà chờ hẹn bao giờ mà xong việc thì chẳng có bao giờ xong đâu. Xong việc này lại có việc khác đến. Cho nên tổ mới nói là khi xưa có vị tăng khuyên người bạn là chung tổ lưu niệm Phật. Cái này thầy cũng giảng một vài lần rồi đấy. Ông bạn bảo tôi có ba việc làm chưa xong. Một là làm quan tài ông thân còn để ở nhà mồ chưa chôn. Hai là đứa con trai chưa lấy vợ. Ba là đứa con gái chưa gả chồng. Chờ ba việc xong đã, tôi sẽ gì? Sẽ vâng lời thầy để niệm Phật. Đấy. Ông Trương Tổ Lưu á, tên ông Trương Tổ Lưu á, được người bạn của mình bây giờ là hòa thượng đi tu khuyên niệm Phật. Ông ấy viết thư trả lại với, bảo lại với hòa thượng này gì, tôi có ba việc chưa làm xong. Một là quan tài của ông thân, là quan tài của bố á, có nghĩa là bố chết 3 năm chưa sang cát, hiểu không? Để bao giờ sang cát, để tôi thì lo công lo việc xong á, sang cát cho ông cụ nhà tôi xong. Đấy là việc thứ nhất. Việc thứ hai là đứa con trai của tôi chưa lấy vợ, để tôi cưới vợ cho nó xong. Xong việc thứ hai, tôi sẽ tính chuyện niệm Phật. Và việc thứ ba đó là đứa con gái của tôi nó chưa gả chồng, bao giờ gả chồng cho nó xong thì tôi sẽ niệm Phật. Đấy. Trương Tổ Lưu nói với bạn của mình là một vị hòa thượng như thế. Mấy tháng sau, ông bạn bị tai biến, tức là bị bạo bệnh đó. Vì tăng kia tụng kinh cầu siêu, vì tăng kia thì người bạn kia đến cầu siêu cho ông bạn của mình lúc còn thổ bé, là ông Trương Tổ Lưu đó. Và đến đó tụng kinh cầu siêu cho ông bạn của mình là ông Trương Tổ Lưu đó, mới viết một cái bài đối như thế này. Bạn tôi tên là Trương Tổ Lưu, khuyên ông niệm Phật hẹn ba điều. Ba điều chưa vẹn vô thường bắt, đáng trách Diêm Vương chẳng nể nhau. Đấy, nghe chưa? Thấm chưa? Bạn tôi tiên tên là Trương Tổ Lưu, khuyên ông niệm Phật hẹn ba điều. Tức là ba điều mà thầy vừa nói đó. Một là ông thân bố chưa sang cát, con trai chưa dựng vợ, con trai con gái chưa gả chồng. Làm xong ba việc đó tôi sẽ niệm Phật. Nhưng ba việc đó chưa xong việc nào. Ông ấy bị trúng gió, mắc bạo bệnh, bị gọi tai biến và chết khi ba việc chưa xong. Cho nên vị hòa thượng kia đến gì? Đến tụng kinh cầu siêu cho bạn mình lúc còn bé, mới viết ra một cái bài liễn, tức là câu đối đó. Bạn tôi tên là Trương Tổ Lưu, khuyên ông niệm Phật hẹn ba điều. Ba điều chưa vẹn, tức là ba điều chưa xong đó. Vô thường bắt, vô thường bắt tức là chết. À, con quỷ vô thường nó đến nó bắt nó lôi đi thế là chết. Đáng trách Diêm Vương chẳng nể nhau. Đấy, thấm chưa? Thấm nha, nên thấm nha, hay lắm đấy. Đó. Cho nên trong bài thi ý vị tăng nói ông hẹn khi xong ba việc sẽ niệm Phật, nhưng ngặt nỗi vô thường bất ngờ đến, nó có chờ hẹn ông đâu. Xem đấy, chúng ta ai dám bảo rằng mình chẳng giống ông Trương Tổ Lưu thứ hai, mình chẳng là ông Trương Tổ Lưu thứ hai. Cứ hẹn đi các Phật tử, chúng ta hẹn đi, một ngày nào đó thầy đến, thầy là gì? Bạn tôi tên là Trương Tổ Lưu thứ hai, khuyên bạn niệm Phật ra hẹn gì? Ba điều. Ba điều chưa đến vô thường bắt, đáng trách Diêm Vương chẳng nể tôi. Diêm Vương nó có nể thầy không? Nó không nể đâu. Nó bảo việc thầy thầy làm, việc tôi làm. Tôi rất kính trọng thầy, nhưng tôi không vì nể thầy mà tôi gì? Tôi xóa cái gì? Án tử, hoặc là cộng thêm tuổi thọ cho gì? Cho Phật tử của thầy. Cho nên thầy hoan hỷ nhé. Thôi thầy thắp hương, thầy cúng điếu xong, thầy mời thầy về chùa. Còn việc ở đây là gì? Là việc của chúng tôi. Đấy. Cho nên nhớ đấy. À, lo mà tu đi. Chớ có hẹn với ông Trương Tổ Lưu rồi trở thành ông Trương bà Trương Tổ Lưu thứ hai. Thì lúc đó đến thầy có đến cúng hay đến cầu siêu, đến trợ niệm cho chẳng giải quyết được cái gì đâu. Hay là có đến dự pháp hội ở đây đúng. Lúc đó cũng chỉ thân còn đây còn khó tu, huống chi là mất thân rồi. Hiểu chưa? Hả? À, hiểu rồi đúng không? Vỗ tay là hiểu rồi, hiểu rồi thì nghỉ.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.